Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 916. Phong Vũ Nhu. Tiểu Chấn liền biết không ổn, lập tức trở lại. Nhưng phóng thẳng tới là một mạng tối om, mang theo gió rít, đâm thẳng về phía mặt hắn. Tiểu Chấn dùng tay kéo lại, tiếp vật kia vào trong tay. Hắn liếc mắt một cái thì nhận ra, đây là thi thể của Tiêu Lạc Vũ. Người đã chết, nếu mình lại đem xác chết của hắn đánh nát, thì có vẻ như hơi quá đáng. Nhưng mà Dạ Võng Nhiên đã muốn gào thét điên cuồng, hóa thân thành một trận gió lớn màu đen, điên cuồng phong tê đám người Tiêu gia. Bàng bàng hai tiếng, hai vị quân cấp cao thủ của Tiêu gia đã muốn lên giữa không trung, liền nổ tung thành từng mảnh ngay giữa không trung. Tiêu Chấn xoay tròn một cái, đã đứng vững đối diện với Dạ Võng Nhiên, liền đấm ra một quyền. Một quyền này nặng như núi. Vào giây phút này, trời đất giống như đồng thời động lại. Không gian buôn phí ngưng trệ bất động trong một quyền này. Không khí không hề lưu thông. Dạ Võng Nhiên, người muốn tất cả mọi người đều chết hết hay sao? Tiêu Chấn hét lớn một tiếng. Dạ Võng Nhiên điên cuồng gào thét một cách bén nhọn. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời đêm có sự thay đổi lớn. Đời này đừng gặp Dạ Võng Nhiên. Vừa thấy thì hồn phi phách tán. Dạ Võng Nhiên thét dài, mây gió biến đổi. Trong lời nói của hắn tràn đầy sát cơ, mang theo vô hạn quyết liệt cùng điên cuồng. Vậy, hãy để cho bọn họ cùng chết đi. Theo tiếng của hắn, khắp mặt đất đột nhiên bắt đầu sụp đổ, văng tung tóe. Một cột khói dài hẹp bay thẳng lên trời cao, cao hơn trăm trượng. Trên mặt đất có một khe nứt vỡ dài hẹp. Dĩ nhiên là thiên phiên địa phúc của Dạ gia. Điên rồi. Tiêu Chấn nhanh chóng di động rồi quát. Lùi lại mau. Lập tức hét to một tiếng. Dạ Võng Nhiên, tiếp ta một chiều sơn hà tụ. Hắn bước mạnh lên trên mặt đất một bước, oanh một tiếng. Một cổ kinh khí liền xông ra ngoài. Đem mặt đất đã muốn tan nát, tụ lại trong nháy mắt. Tụ tập dưới chân hắn. Cả người đột nhiên theo mặt đất ngưng tụ mà cao lên. Hai tay hé ra, hướng trung gian mà khép lại. Hô một tiếng, không trung đồng thời xuất hiện hai bàn tay cực to, phần phải trái cuồng chụp lên Dạ Võng Nhiên. Dạ Võng Nhiên cười điên cuồng. Đến thật tốt, xem phong vân phá của ta đây. Hai tay hắn hợp lại chia ra, một đạo kinh khí tối đen phóng ra. Hai đạo kinh khí đột nhiên đụng vào nhau, mặt đất giữa hai người đột nhiên nứt ra. Rồi một vực sâu không đáy có chiều rộng 30-40 trượng hiện ra. Tiêu Ngũ, Dạ Võng Nhiên ta muốn giết người, người ngăn không được. Cùng lúc này trong tiếng cười quá dị, Dạ Võng Nhiên nhanh chóng bay ra ngoài, thân hình lóe lên vài cái, đã nghe tiếng kêu thảm thiết của những người thuộc Tiêu gia liền tiếp vang. Tiêu Chấn tức giận, rồi quát to. Vậy chúng ta liền đua một lần, xem ai giết nhanh hơn. Xem người của Tiêu gia ta chết sạch trước, hay là người của Dạ gia các người chết sạch trước. Thân hình liền biến thành cầu vồng, bắn vào trong đám người tàn binh bại tướng của Tiêu gia. Hai tay chia ra đại khai sát giới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Mảnh rừng tùng đen sẫm, vào giờ phút này biến thành nơi hai vị chí tôn thi nhau chém giết. Tình hình này, mặc kệ là Dạ gia hay Tiêu gia, trước đó đều tuyệt đối không hề nghĩ tới được. Chỉ mới trải qua hai cái hô hấp, hai người đã giết không ít người. Giờ phút này đang phóng qua lại trong rừng cây, tìm kiếm cá lọt lưới. Người giết người của ta ư? Ta không cứu được, ta chỉ có thể giết người cùng người thôi. Hai người có tu vi lực lượng ngang nhau, cả hai đều biết việc này. Nhìn thì đám Dạ gia cao thủ cùng Tiêu gia cao thủ đáng thương, hầu như sắp chết sạch không còn một ai. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Dừng tay! Thanh âm này rất thanh thúy, thậm chí có chút mềm mại, Chỉ nghe thanh âm này cũng đã cảm thấy vài phần ôn nhu. Là thanh âm của một cô gái. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng mà bất kể là Dạ Vọng Nhiên đang trong cơn cuồng nộ, hay là Tiêu Chấn vẫn đang nổi giận, đều dừng lại giống như bị chạm điện. Năm ngón tay của Dạ Vọng Nhiên đã muốn vỗ lên trên đầu một vị thánh cấp của Tiêu gia, nhưng còn chưa kịp phát lực, sau khi nghe tiếng quát, liền dừng tay. Hắn đem nguyên khí sắp trào ra khỏi lòng bàn tay thu về, cứ như vậy đứng yên bất động. Một bàn tay của Tiêu Chấn cũng đã bắt được Dạ Vô Thiên, ba ngón tay nắm lấy cổ họng của hắn đang muốn hạ sát thủ. Nghe thấy thanh âm này, lại đột nhiên dừng, trong không khí một mảnh tĩnh lặng. Thậm chí trong không khí tràn đầy mùi máu này, lại có thêm nhiều vài phần an lành cùng ôn nhu. Thanh âm kia êm ái nói, hai người các ngươi đều điên rồi sao? Dạ Vọng Nhiên cùng Tiêu Chấn đồng thời làm một động tác, bay thẳng đến một mảnh đất trống đứng cùng kính trang nghiêm, lập tức vận công, đem huyết nhục cùng sát khí lệ khí dính trên người lập tức tán đi. Sau đó hai người mới cúi người, mở miệng nói, là phong tôn giả hay sao? Một tiếng trầm thấp thở dài, ở trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một nữ tử áo trắng hơn tuyết, dáng người nhỏ bé và yêu ớt, tuyệt sắc tỏa hương. Nữ tử này có vẻ như mới chỉ tầm 20 mấy tuổi, mái tóc như mây, dáng người cao gầy, mềm mại như lá liễu, khuôn mặt như tranh vẽ. Nàng chỉ đứng ở nơi này thì chiến trường giống như biến đổi, biến thành tràn đầy ôn nhu cùng thương hại. Tự như tại nơi đang đầu thu như nơi đây, đột nhiên xuất hiện gió xuân thổi khắp mặt đất. Từ trên trời xuống, mênh mông rộng khắp, tất cả đều là sự ôn nhu làm cho lòng người say đắm. Nàng đứng lặng lặng ở nơi đó như vậy, nhưng Dạ Vọng Nhiên cùng Tiêu Chấn không dám thở mạnh một chút nào. Mới vừa rồi còn là hai vị thiên hạ cái thế sát thần, giờ phút này lại đột nhiên nghe lời hơn cả con cừu. Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài sâu kín, lông mày kẻ đen của nàng nhíu lại. Nàng nhẹ nhàng nói, đây là vì cái gì? Hai người cúi đầu không dám nói một câu. Thậm chí, vào lúc đối mặt với nữ tử bạch y, ngay cả tinh thần dò xét, thần hồn tràn ngập cũng không dám. Các người, ngẩng đầu lên đi. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng nói. Người đồng thời đáp ứng, thân hình vẫn cúi xuống rồi ngẩng đầu. Như thế này bị phát hiện, bên người của bạch y nữ tử vẫn còn có một nữ tử khác. Cũng là mái tóc như mây, cũng là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại. Chính là trên mặt nữ tử này mang vài phần tinh khí của trẻ con. Trong con người cũng là một mảnh bình tĩnh cùng trầm tĩnh. Mơ hồ còn mang theo vài phần nắm quyền, quản lý sinh linh. Nữ tử này mặc một bộ đồ màu đen, vậy mặt là một mảnh lạnh như băng. Giống như một khối băng không tan chảy. Bất cứ nam nhân nào muốn dựa vào đều sẽ bị tổn thương do giá rét. Không ngờ các người còn nhận ra ta. Ta là Phong Vũ Nhung. Ánh mắt bạch y nữ tử giống như mặt nước, lặng lặng nhìn hai người. Thanh âm nàng vẫn ôn nhu như cũ. Nàng cúi đầu nhìn. Uy danh của Phong Tôn Gia có 102 thiên hạ. Đám tiểu tử không dám không biết. Trên mặt của Dạ Vọng Nhiên cùng Tiêu Chấn đồng thời toát ra mồ hôi lạnh. Các người có nguyện ý nghe ta nói sao? Lồng mì thon dài của Phong Vũ Nhu hơi hơi nhíu. Ta đã không ở chấp pháp giả nữa rồi. Phong Tôn Giả nói, bất cứ lúc nào, chúng ta đều nguyện ý, chăm chú lắng nghe. Hai người cùng trả lời. Vậy các người không cần đánh. Phong Vũ Nhu nhẹ giọng nói. Chết rất nhiều người, rất khó chịu. Đều tự đi về nhà đi. Nàng nói với Tiêu Chấn. Ngươi trở về, nói với Tiêu Sắc một tiếng. Tiêu Chấn cùng kính vâng lời. Phong Vũ Nhu nhìn về phía Dạ Vọng Nhiên rồi nhẹ giọng nói. Còn ngươi, nói cho Dạ Đế. Dạ Vọng Nhiên cúi đầu cùng kính nói vâng. Còn có một việc, phải dùng miệng của hai người các ngươi truyền ra bên ngoài một chút. Phong Vũ Nhu dài dài trán, thế nhưng hơi cười cười, đem nữ tử áo đen bên cạnh kéo qua, làm cho nàng đứng bên cạnh mình rồi nhẹ giọng nói. Đây là đệ tử ta mới thu. Họ Ô, Ô Vân Ô. Hai người chấn động, đồng thời lớn tiếng nói. Chúc mừng Phong Tôn giả, chúc mừng Phong Tôn giả, rốt cuộc tìm được y bá truyền nhân, thật đáng mừng. Nếu giang hồ trong thiên hạ biết được việc này, chắc chắn Cửu Trọng Thiên sẽ cùng chúc mừng. Tiếp theo chuyển hướng tới nữ tử áo đen. Chúc mừng ô cô nương, chúc mừng ô cô nương. Hôm nay được gặp danh sư, danh tiếng nguy chấn khắp thiên hạ đã sắp tới rồi. Nữ tử áo đen trầm tĩnh thi lễ, nói một cách khéo léo. Đa tạ hai vị đã chúc mừng. Liền lùi về phía sau từng bước, đứng sau sườn của Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu cười cười, tỏ ra vừa lòng, rồi yên lặng nói. Nghe nói bên này không yên ổn. Ta cố ý sang đây nhìn xem, thuận tiện, cũng nhìn xem sơn thủy ở Đông Nam. Hắn vốn định cùng tới đây, chẳng qua bên kia gặp hai người. Hai người kia ta không thích, cho nên ta đi trước một bước. Lúc nàng nói đến hắn, rõ ràng còn như một nữ tử nhắc tới người yêu, có chút không được tự nhiên. Trên khuôn mặt trắng ngọc cũng nổi ra một ít đỏ ửng. Thì ra là Nguyệt Tôn giả cũng muốn đến. Tiêu Chấn cùng Dạ Vọng Nhiên đồng thời chấn động, trán chạy đầy mồ hôi, cả người như nhũn ra. Trong lòng đã bắt đầu cảm kích đầy trời thần Phật. May mắn hôm nay là vợ tới, không phải là chồng. Nếu là Nguyệt Linh Tuyết đến, nhìn thấy hai người giết người vô tội, thì cả đời hai người cũng liền thật sự. Trần Tẩu Đáo, đầu Liễu Túy Nguyệt Linh Tuyết Nhược, y phong Thính Vũ Nhu. Hai câu thơ này tràn đầy tình thơ ý hoa. Nhưng ai từng nghĩ đến, nó chính là đại biểu cho hai nhân vật đáng sợ nhất. Từ chất của Thiên Thiến không tệ. Hai người chúng ta đều thật thích. Phong Vũ Nhu nói đến đệ tử mới thu, thì vẻ mặt vui mừng. Cho nên, Linh Tuyết cũng không tiếp tục thu đệ tử. Nói cách khác, Thiên Thiến chính là y bác truyền nhân của hai chúng ta. Cả người Dạ Vọng Nhiên cùng Tiêu Chấn đều chấn động, ngẩng đầu cứng họng. Nhìn lại ánh mắt của Hắc Y thiếu nữ, lại có thể có chút giống như núi cao phải nhìn lên. Thế nhưng mơ hồ đã có chút kính sợ. La lịch của thiếu nữ này như thế nào? Thế nhưng là được Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu đồng thời thu nhận làm đệ tử. Đây đúng là việc không thể tưởng được. Thời điểm hai người các người quay về, nói cho đại nhân hai nhà các người biết. Về sau hành tẩu giang hồ, nếu gặp được đồ đệ ta, tốt nhất nên chiếu cố một chút. Nếu có người đuôi mù bị đồ đệ ta giết chết, như vậy chúng ta sẽ rất tức giận. Phong Vũ Nhu nói một cách chân thành. Người khác bị đồ đệ của nàng giết chết, nàng là có thể rất tức giận ư, đây là cách nói gì? Nhưng Dạ Vọng Nhiên cùng Tiêu Chấn cũng là cảm thấy đó là đương nhiên. Liền gật đầu như gà mổ thóc. Đúng đúng. Thuận tiện nói cho một ít tên hao sắc trong gia tộc của các người biết. Không nên suy nghĩ đến đệ tử ta. Bộ dạng đệ tử ta thật sự rất xinh đẹp. Ta thật lo lắng. Phong Vũ Nhu có chút sầu lo nói. Gia tộc người nào xuất hiện một tên như vậy? Liền chuẩn bị kêu Tiêu Sắc hoặc là Giả Đế đến tạ tội. Hoặc là hai người chúng ta cùng tới thăm hỏi ân cần quý gia tộc. Hai người nghe thì toát hết mồ hôi lạnh. Chuyện này chính là chuyện quan trọng nhất. Hiện tại hai người đã không thể ở trong này. Chuyện này không thể không đề phòng. Gia tộc nào không có một nữ là đồ háo sắc chứ? Chương 917. Tâm ở phương nào? Trong lòng Dạ Vọng Nhiên cùng Tiêu Chấn đều thấy bồn chồn. Về đệ tử này của Phong Tôn giả đúng là sắc nước hương trời, không chỉ là thiếu niên còn đầy máu nóng, cho dù là hai người cũng cảm thấy được thật sự kinh diễm. Nếu như bị những chia tên ăn chơi trác táng trong gia tộc nhìn, có ý tưởng biến thái hoặc là bà hoa khoác lác trêu ghẹo vài câu, đây chính là việc tuyệt đối không thể né tránh. Nhưng nếu vì loại sự tình này mà lão tổ tông của gia tộc phải tự mình đi tạ tội, thứ nhất điều này cũng quá oan uổng. Thứ hai có thể đoán được, sau khi lão tổ tông đi tạ tội quay về, toàn gia tộc đều phải tróc một lớp da, nhất là kẻ gây nên. Từ nay về sau, chắc chắn sẽ biến thành nơi trút giận của 10 đời tổ tông trong cả gia tộc. Đời này cũng đã không có cơ hội làm lại nữa, hơn nữa muốn chết cũng không chết được. Sau khi hai người chúng ta quay về, nhất định phải quản lý gia tộc cho thật chặt, ngăn chặn loại tình huống này xuất hiện à. Hai người thấy mồ hôi lạnh đầy đầu, đồng thời nghĩ tới một việc. Nếu kẻ to gan lớn mật đó lại là con cháu ruột thịt của chính mình, vậy thì... Còn nghĩ đến gia pháp khắc nghiệt do lão tổ tông đặt ra, lập tức liên tục rùng mình. Phong Bộ Như lặng lặng gật đầu nói: trong khoảng thời gian này, chúng ta mang theo đồ đệ vui đùa một chút ở Đông Nam. Hai nhà các người không cần gây ra chuyện lớn như vậy. Phong cảnh thật đẹp đều bị các người phá hủy rồi. Chúng ta sẽ không có nơi mà ngắm cảnh rồi. Đúng đúng, không đánh không đánh. Hai người liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Ví như Hắc Tùng lông này, ai, như thế này thì sau này làm sao có thể du ngoạn đây? Phong Vũ Nhu hơi cau mày. Ta thích phong cảnh nơi đây, là người thích dạng phong cảnh, có núi xanh nước biếc, có đồng cỏ rộng lớn, dòng nước trong veo, hoa cỏ ngập tràn. Nếu mà không có hứng thú đi chơi, ta mất hứng thì còn không sao, coi như là không có chuyện gì. Nhưng còn hắn, nếu hắn mất hứng, thì hai đại gia tộc các ngươi có thể phải chịu một chút khó chịu rồi. Hai người nghe thì gật đầu liên tục. Bọn hắn nghĩ thầm, kỳ thật Nguyệt Linh Tuyết mất hứng thì còn đỡ, bởi vì hắn mất hứng thì cũng chỉ là một mình hắn mà thôi. Nhưng nếu người mất hứng thì còn kinh khủng hơn, bởi vì nếu người không phải cao hứng thì Nguyệt Linh Tuyết có thể sẽ mất hứng hơn so với chính hắn mất hứng. Lúc đó thì cả hai người các người cùng mất hứng, khi đó mới thật sự là thê thảm. Phong Vũ Nhu nhăn mặt nhíu mày. Đi thôi, hương vị nơi này thật sự quá khó chịu. Thiên Thiến, đi theo ta. Áo trắng bồng bềnh cứ như vậy lặng lặng bay lên, bay ra ngoài giống như tiên nữ. Phía sau Ô Thiên Thiến mặc một bộ quần áo màu đen cũng đi theo. Hai bóng dáng yểu điệu biến mất trong nháy mắt. Hai vị chí tôn đồng thời nhẹ nhàng thở ra, gần như ngồi trên mặt đất.
Ai, huyền ảo quá.
Dạ Vọng Nhiên nói.
Đúng vậy, quá huyền ảo.
Tiêu Chấn lau mồ hôi.
May mắn người tới là Phong Vũ Nhu, không phải là Nguyệt Linh Tuyết.
Trong lòng của Dạ Vọng Nhiên còn thấy sợ hãi.
Phong Vũ Nhu có tính tình tốt, ôn nhu.
Chẳng qua, đồ đệ này của nàng cũng không ôn nhu, toàn thân tràn đầy sát khí. Tuy rằng tu vi thấp như vậy, nhưng mang theo một loại khí thế tự nhiên của người đứng ở vị trí cao. Bên mặt hất hàm sai khiến, có một loại hư vị xem thiên hạ không ra gì. Nếu như lớn lên, tất nhiên là người như Nguyệt Linh Tuyết, thậm chí là càng mạnh hơn. Đệ tử do Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu hợp lực dạy. Trời đất ơi, làm sao sẽ có chuyện này xuất hiện chứ?
Tiểu Chấn thở dài, hai người đồng thời thở dài. Sau đó đột nhiên đã tỉnh ngộ, Dạ Vọng Nhiên bước ra một cái thật xa, tức giận nói.
Tiểu Chấn, hôm nay người với ta là kẻ thù, sau này tất nhiên ta sẽ thanh toán với người.
Tiểu Chấn quát.
Dạ Vọng Nhiên, hôm nay ta để mặt Phong tôn giả, tha cho ngươi.
Nói xong, hai người đều có chút ngượng ngùng. Lập tức đều là hừ lạnh một tiếng thật mạnh. Một người hướng đông, một người hướng tây, mỗi người đi mỗi ngã. Có vẻ như tạm thời Dạ gia cùng Tiêu gia không tiếp tục đánh nhau. Vì trong khoảng thời gian này, Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết ngay tại Đông Nam, nên Tiêu gia cùng Hoàng gia cũng chỉ có thể tạm thời dừng tay. Nhưng lúc này không đánh lên, cũng không có nghĩa là lúc khác không có đánh. Sông núi không di chuyển, nhưng người thì tới rồi sẽ đi.
Phong Vũ Nhu đột nhiên xuất hiện rồi can thiệp, làm cho việc mà Sở Dương chuẩn bị từ lâu, vừa mới nhấc lên phong vân đã tắt ngúm. Ở mặt ngoài xem ra, Phong Vũ Nhu vừa ra tay, tất cả những gì Sở Dương bày ra từ xưa tới nay đều lập tức biến thành vô dụng. Nhưng ai có thể nói được rõ ràng, điều này đối với Sở Dương mà nói, đến tột cùng tính là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây?
Bình thường chuyển thành ám tiễn, lửa trên mặt đất biến thành lửa ngầm, chôn ở dưới mặt đất. Một khi có gió thổi lên thì ngọn lửa lại cháy lan ra cả đồng cỏ. Mặc kệ nói như thế nào, nhưng người hôm nay đã chết đi cũng đã không có khả năng sống lại. Như vậy mầm móng của thù hận rốt cuộc cũng đã được gieo xuống.
Hơn nữa, chính như lời nói lúc trước của Kiếm Linh, cho dù bây giờ nghi làm cho Cửu Trọng Thiên xuất hiện đại loạn không thể phản hồi, như vậy thấy thực lực của người bây giờ thì có thể làm được gì đây?
Bên kia, Phong Vũ Nhu mang theo Ô Thiên Thiến, bước chậm, mà đi ở giữa rừng núi. Ô Thiên Thiến đi theo sau lưng nàng, trong ánh mắt có chút phân chấn, có chút mờ mịt. Đi theo sư phụ cường đại như vậy, đương nhiên là một mảnh đường bằng phẳng, nhưng tương lai của mình lại phải mang trách nhiệm trọng đại. Nhưng đồng thời, nàng lại có chút mờ mịt đối với tương lai của nàng. Càng đi theo sư phụ cường đại bao nhiêu, trách nhiệm càng nặng bấy nhiêu. Bởi vì vinh dự của sư môn, ngay tại lúc bái sư, đã cùng huyết mạch của mình tan ra thành một thể. Ô Thiên Thiến có thể bại trận, có thể chết đi. Nhưng đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu lại không thể bại trận, không thể chết được. Phải cường đại lên, nhất định phải cường đại lên mới có thể giữ gìn vinh dự của sư môn. Chỉ có cường đại hơn mới có thể chân chính trợ giúp cho Sở Dương. Sở Dương, nghĩ tới cái tên này, trong lòng Ô Thiên Thiến chính là một trận quặn đau. Theo bản năng, nàng nhéo nhéo bộ quần áo màu đen đang mặc trên người mình. Nơi đó nhìn bên ngoài là một mảnh trơn nhẵn, nhưng lấy tay sờ là cảm thấy có thứ gì hơi nhô ra. Ô Thiên Thiến biết nơi đó là gì. Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Đây là áo choàng mà mình làm cho Sở Dương. Sau khi Sở Dương đi rồi, áo choàng của Sở Diêm Vương đều do tự tay Ô Thiên Thiến làm ra. Mỗi lần làm ra một cái áo choàng, nàng đều nhìn không được, theo bản năng dùng tóc của mình làm chỉ, thêu ở vị trí kia vài chữ như vậy. Chỉ có mặc áo choàng màu đen như vậy, nàng mới có thể có cảm giác mình cùng Sở Dương còn có liên hệ. Sở Dương còn bên cạnh mình, giống như một năm trước, bộ thiên cát mới thành lập, Sở Dương cùng mình chỉ cách một cái bàn ngồi đối diện nhau. Mặc kệ là đối nhân xử thế hay là tinh kế âm mưu, mặc kệ là bố trí một việc nhỏ hay là kế sách ảnh hưởng toàn thiên hạ, mặc kệ là đánh giá lòng người hay là phân tích chính trị, mặc kệ là núi non sông ngòi hay là cửu trọng thiên khuyết. Mỗi một việc thì Sở Dương đều nói, đều giải thích tỉ mỉ cho mình. Tự như hắn đang nói một cách lơ đãng, mà mình cũng đang nghe một cách lơ đãng. Nhưng nàng biết, hắn đang nói có mục đích. Hắn cũng biết, nàng đang nghe và để trong lòng những này. Ô Thiên Thiến nhẹ nhàng thở dài một hơi trong lòng. Tự như trước mặt lại hiện ra một đôi con người lợi hại đó. Ánh mắt của Sở Dương có đôi khi thật ôn nhu, giống như một dòng suối nhẹ nhàng. Có đôi khi rất lạnh lùng, giống như chim ưng. Có đôi khi thật lợi hại, như đao kiếm. Có đôi khi rất thống khổ, giống hồ sâu. Có đôi khi thật kịch liệt, như sóng dữ. Có đôi khi thật mịt mờ, thật trống rỗng. Nhưng mà đôi mắt đó, khi mà ta không chú ý, thường xuyên tỏa ra hàng ngàn loại cảm xúc, hàng vạn loại thần thái, chậm rãi đem Ô Thiên Thiến quấn quanh vây quanh. Đến lúc nàng đắm chìm bên trong cũng không thể nào chạy thoát được. Trái tim nàng đã rơi vào trong tay giặc. Sở Dương đi rồi, chính mình tiếp quản vị trí Sở Diêm Vương. Mỗi khi xử lý một việc đều cảm nhận thêm một cách sâu sắc những việc mà Sở Dương đã làm. Hắn đã làm tốt nền móng trụ cột, mà mình làm vẫn còn có chút địa phương không thỏa đáng, lo trước lo sau. Như vậy lúc hắn xử lý những việc này thì phải chịu bao nhiêu áp lực, phải dùng sự quyết đoán cỡ nào chứ, cần phải hao phí bao nhiêu tâm cơ. Đi đến Thượng Tam Thiên mới biết được sự thông thái lúc trước của Sở Dương. Toàn bộ mọi thứ hắn đều đã nói một cách rành mạch, chính là tình thế hiện tại của cửu đại chúa tể gia tộc. Lúc ấy hắn đều từng nói giỡn, đều nhắc tới rồi. Một khi núi còn kho chứa hai hổ, huống chi là cửu đại chúa tể không có kẻ đứng đầu. Cửu đại thế gia lục đục với nhau, đó là việc có thể khẳng định. Cao thủ cửu trọng thiên nhiều như mây, dùng hai mắt mà nhìn thì không thể cuối. Lúc ấy Sở Dương cũng đã nói. Ai biết rốt cuộc trên đời này rộng lớn như thế nào, rốt cuộc có dạng cao thủ gì, cao thủ dạng gì mới có thể độc tôn thiên hạ. Đây đều là những câu hỏi khó, không đến một mức nhất định thì sẽ vĩnh viễn không biết những thứ ở đằng sau. Ở Hạ Tam Thiên, vương cấp chính là trời. Nhưng ở Trung Tam Thiên thì sao chứ? Nơi hội tụ tất cả tinh anh chân chính như Thượng Tam Thiên thì sao chứ? Cái gọi là quần cấp thanh cấp trong truyền thuyết thì có khả năng gì? Chí tôn thì như thế nào? Bên trên chí tôn, làm sao biết là không có người nào cao hơn? Trời vô tận, như vậy sao có thể có được, có điểm cuối? Nếu như đều vô tận, như vậy chung cực là gì? Ồ Thiên Thiến nghĩ tính lúc Sở Dương nói chuyện khi trước, thậm chí có chút ngây ngốc. Sở Dương, ngươi hiểu được thật nhiều. Sở Dương à, Thiên Thiến rất nhớ ngươi. Sở Dương à, ngươi đang ở đâu chứ?
Ồ Thiên Thiến căn bản không có nghĩ đến, ngay tại giây phút nàng cùng Phong Vũ Nhu bước vào Hắc Tùng Lâm. Sở Dương mặc quần áo màu đen, cũng đang lặng lẽ đi ra khỏi Hắc Tùng Lâm. Cũng có thể nói rằng, nàng đã cùng Sở Dương gặp thoáng qua. Nàng đi đến lần này chính là tới phương hướng mà Sở Dương đến, hoặc là sẽ lệch đi. Nhưng mà lần này Sở Dương đi là đúng là con đường mà Ô Thiên Thiến đã đi đến đây, tuyệt không lệch lạc.
Lộ tuyến của hai người hoàn toàn trùng hợp, nhưng phương hướng là hoàn toàn trái ngược nhau. Đây không thể không nói là một loại tiếc nuối. Đối với người có tình cảm mà nói, càng không thể không nói đây là một loại bi ai.
Phong Vũ Nhu lặng lặng đi phía trước. Nàng là một nữ tử ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, cảm giác được đồ đệ mình hình như có chút thần hồn lạc phách. Nàng cũng không nói gì thêm, trong lòng hơi thở dài một hơi.
Người đệ tử này thiên tư rất tốt, vượt ra khỏi dự đoán của mình, trí tuệ tốt cũng vượt ra khỏi kỳ vọng.
Cũng vượt qua khỏi kỳ vọng của Nguyệt Linh Tuyết, nghị lực cùng tâm tính là vượt ra khỏi mong muốn của hai người. Luyện công tốc độ cực nhanh cũng càng làm cho hai người thêm vui mừng quá mức. Có thể nói là kỳ tài mà Cửu Trọng Thiên vài vạn năm nay cũng không hề có. Hơn nữa trong cơ thể nàng hình như được ông trời ban cho huyền âm chân khí. Lại là một niềm vui ngoài ý muốn, khiến cho hai người mừng như điên. Chỉ tiếc, trái tim của người đệ tử này cũng đã không còn trong lồng ngực, mà là đã cột chặt vào một người thanh niên nào đó mà nàng không muốn nhắc tới. Một cô gái như vậy, một khi đã yêu thì chính là yêu suốt đời. Càng là cô giá như vậy, càng là si tình không hối hận. Càng si tình không hối hận, thì càng dễ gặp tổn thương bi kịch. Bằng lực lượng tinh thần của Phong Vũ Nhu, nàng không cần quay đầu, không cần dùng ánh mắt để xem xét, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc này bên trong đôi mắt của Ô Thiên Thiến là sự nhớ nhung sâu sắc cùng vô cùng buồn bã.
Lòng ngươi đang bay ở nơi nào?
Phong Vũ Nhu hơi hơi thở dài.
Thiên Thiến,
sư phụ, đệ tử đây à?
Lại nghĩ tới hắn ư?
Dạ.
Rốt cuộc hắn là ai?
Sư phụ tha tội, đệ tử không thể nói.
Chương 918. Ta tin tưởng hắn.
Ai, nhà đầu ngốc. Phong Vũ Nhu khẽ trách một câu, lập tức nghĩ tới điều gì.
Như vậy cũng tốt.
Lòng có nhớ mong, hơn nữa trong lòng yêu say đắm không hối hận. Có một chút cố chấp như vậy, đối với luyện công mà nói cũng là một chuyện tốt. Phần si tình này có thể chỉ dẫn người đi dần vào hữu tình thiên đạo.
Hữu tình thiên đạo. Ánh mắt đẹp của Ô Thiến sáng ngời.
Thiên đạo hữu tình.
Phong Vũ Nhu nhìn Ô Thiên Thiến có chút trìu mến.
Người đời thường nói, thiên đạo vô tình. Những lời này không phải không có đạo lý. Tàn thường biến hóa, sinh lão bệnh tử. Tất cả đều là tự nhiên bình thường. Ngay cả hàng tỷ người ở nhân gian đồng thời gặp, thường thiền cũng sẽ không mở to mắt quan tâm trông nom. Chính là hờ hững vô tình, vận chuyển pháp tắc thiên địa. Ngay cả khi lòng hiếu thảo của người rung động trời đất, ngay cả khi người là anh hùng cai thế, bên trong mắt của thiên đạo cũng chỉ là một hạt cát bụi mà thôi. Cho nên nói thiên đạo vô tình, cách nói mặc dù có lý, nhưng người nói thiên đạo vô tình lại có cùng một đặc điểm, thì là tự tư. Hắn coi chính mình quá nặng, coi nhân sinh quá nặng. Hắn luôn nghĩ đến, nếu trời xanh có mắt, ta cực khổ nhiều như vậy, thì vì sao mặc kệ? Nếu trời xanh có mắt, vì sao không giết hết mọi người xấu? Nói cách khác, người như vậy đem chính mình coi là gì? Phải biết rằng một người gặp chuyện thì ngay ở trong mắt của người khác, cũng như là chuyện của súc vật vậy, không quan tâm chút nào. ngươi làm sao lại có hy vọng xa vời rằng những gì chính mình trải qua được, được thường thiên nhìn vào trong mắt, nghĩ trong lòng, cùng ra tay trợ giúp chứ?
Thiên đạo hữu tình. Hắn mong muốn cho toàn bộ sinh linh tồn tại kéo dài, toàn bộ thế giới thay đổi mà không phải là một người hay một vật. Hắn chú ý đến sự cân bằng của nhân gian.
Người đã rõ chưa?
Phong Vũ Nhu nói. Ô Thiên Thiến nghe thì lắc đầu có chút ngơ ngẩn.
Đệ tử ngu dốt, đối với lời của sư phụ, con chỉ hiểu được một nửa trong đó.
Hiểu được một nửa là tốt nhất.
Vậy thì ngươi hiểu được gì?
Đệ tử hiểu được, thường thiên cùng đệ tử giống nhau, có tình cảm, có vướng bận.
Phong Vũ Nhu nghe có chút hoảng sợ. Những lời này của Ô Thiên Thiến nghe có chút ngây thơ, tự như là thuận miệng mà nói ra. Nhưng Phong Vũ Nhu nghe thấy là giống như được thể hồ quán đỉnh. Chính một câu nói kia của Ô Thiên Thiến tự như thắp sáng trước mặt nàng một đường nối thẳng với trời đất. Vì nàng vốn tưởng rằng đã chạy tới con đường võ đạo, là xuất hiện một ánh sáng ở nơi đằng xa. Tuy rằng không thể chạm tới, nhưng rõ ràng là tồn tại.
Thường thiên giống như ta.
Thường thiên giống như ta. Ta tức là thiên, thiên tức là ta.
Trong lòng Phong Vũ Như chấn động, đè nén lòng kinh hãi của mình, hít một hơi nói.
Người tốt lắm, người phải nhớ kỹ chuyện mà hôm nay người nói.
Ô Thiên Thiến có vẻ mờ mịt, không rõ chuyện gì xảy ra. Phong Vũ Như tiếp tục bước đi tới trước, rồi thản nhiên nói.
Thiên Thiến, nếu có một ngày, người tới trình độ cao thâm, rồi lại phát hiện năm tháng vô tình, người trong lòng người đã biến thành một lão già, hoặc là biến thành một ngôi mộ cỏ mọc xanh, người sẽ thế nào?
Trên mặt Ô Thiên Thiến lộ ra một vẻ tin tưởng, tràn đầy tin cậy nói.
Sẽ không. Sư phụ à, hắn chỉ biết đi xa hơn so với ta, đi được rất cao. Tuyệt đối sẽ không bị ta kéo xuống. Ta chỉ có thể cố gắng trăm vạn lần mới có thể miễn cưỡng làm cho mình không cách quá xa hắn. Nhìn không theo bóng hắn, không cho khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa hơn.
Phong Vũ Nhu nhẹ nhàng cười, từ chối cho ý kiến. Nàng nói.
Người đối với hắn tin tưởng, nhưng thật ra vô cùng lớn.
Ô Thiên Thiến mỉm cười đồng ý.
Hắn không thể làm cho người khác không tin tưởng hắn.
Phong Vũ Nhu nghe thì nở nụ cười. Nàng nghĩ rằng đệ tử có mình cùng Nguyệt Linh Tuyết hợp lực, dốc lòng dạy dỗ. Cũng có vô số thiên tài địa bảo giúp. Dạy dỗ được đệ tử tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ ai. Hoặc là toàn bộ cửu trọng thiên chỉ có tên đệ tử của hai lão quái vật, Tự Tăng Bốc kia có thể so sánh được. Chẳng qua xét thấy thiên phú kinh thiên của Ô Thiên Thiến, đệ tử của hai lão quái vật kia chắc cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu.
Vào trong mấy tháng ngắn ngủi, Nguyệt Linh Tuyết đã dùng bí pháp đem tu vi cùng tinh thần thần hồn của Ô Thiên Thiến tăng từ võ tôn cửu phẩm tới quân cấp thất phẩm. Đây là một kết quả làm cho bất cứ kẻ nào đều nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được. Tăng lên như vậy chỉ có thể nói là nghịch thiên.
Hơn nữa, lúc này đây, hai vợ chồng đến Đông Nam đúng là đến tìm kiếm một thứ linh dược. Nếu như bị linh dược này tới tay, hai người hợp lực có thể làm cho tu vi của Ô Thiên Thiến trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới thánh cấp. Chỉ cần thêm chút lịch lãm là có thể một mình hành tẩu giang hồ. Người trong lòng Ô Thiên Thiến không có danh sự dạy dỗ, cũng không thể nào có thế lực cường đại. Vậy thì càng không có thiên tài địa bảo, là có thể đem Ô Thiên Thiến quăng lại thật xa đằng sau sao.
Những lời này, Phong Vũ Nhu chỉ là cho rằng là chê cười. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Những lời Ô Thiên Thiến nói chính là những lời nói thật.
Hai thầy trò đi ra khỏi Hắc Tùng Lâm, theo thẳng lên lưng núi, nhìn trời núi mênh mông dưới ánh trăng. Trong lòng Phong Vũ Nhu yên lặng nói.
Cửu kiếp kiếm chủ còn không có xuất hiện. Cửu đại gia tộc làm sao có thể loạn trước?
Đột nhiên nghe thấy Ô Thiên Thiến hỏi.
Sư phụ à, ở trên đời này, cảnh giới cao nhất là cảnh giới gì?
Phong Vũ Nhu ngây ra.
Cảnh giới cao nhất sao?
Ô Thiên Thiến dạ một tiếng.
Phong Vũ Nhu nói.
Không có cảnh giới cao nhất.
Ô Thiên Thiến nói.
Năm xưa, đệ tử từng nghe người ta nói. Chí tôn
chưa hẳn là vô địch. Trên chí tôn, chỉ có trời mới biết, còn có bao nhiêu cảnh giới không biết.
Lần này Phong Vũ Nhu mới thật sự kinh sợ. Vừa quay đầu nhìn Ô Thiên Thiến, thành âm nghiêm túc.
Là ai nói những lời này?
Cùng lúc này Sở Dương và đám người Ngụy Vô Nhan đã đến Bạch Sa Đồ. Mọi người đã đợi mọi con mắt từ lâu. Nhìn thấy Sở Dương đã tới thì đều vô cùng vui mừng. Mọi người đối với việc Sở Dương có thể lường gạt được Dạ Võng Nhiên đều cảm thấy không thể tưởng được. Cảm thấy trên người vị tiểu lão đệ này quả thật là tràn ngập thần bí. Nhưng mà tất cả mọi người đều không hỏi bất cứ điều gì.
Vạn Nhân Kiệt có chút hưng phấn nói.
Ai, chuyện này đúng là náo nhiệt. Đêm qua chúng ta vọt vào Già Gia.
Ngừng.
Sở Dương giơ tay cắt đứt lời hắn.
Không cần nói chuyện này. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đối với bất luận kẻ nào, cũng không được nói. Chuyện này chúng ta không biết bất cứ điều gì.
Vạn Nhân Kiệt lập tức tỉnh ngộ.
Ai, đúng đúng đúng. Mà việc cẩn thận thì hơn.
Ngụy Vô Nhan cười lạnh một bên, nhìn ba huynh đệ Vạn Nhân Kiệt, nói một cách hèn mọn.
Thành sự không có, liền ở.
Bà Bất Hoàng tức giận nói.
Có phải người muốn nói chúng ta bài sự có thừa hay không?
Ngụy Vô Nhan cười hăng hắc rồi quay đầu đi. Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh cùng ba Bất Hoàng trợn mắt nhìn Ngụy Vô Nhan. Mùi thuốc súng mười phần.
Sở Dương đau đầu vô cùng. Trải qua một trận chiến đêm qua, thần hồn của Kiếm Linh bị hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn.
Sở Dương có thần hồn lực lớn như vậy, nhưng lưu lại chẳng để làm gì, liền làm cho Kiếm Linh dùng khôi phục thần hồn. Hiện giờ đến nơi này có thể nói là đã cách xa nguy hiểm, nhưng đối mặt bốn người như vậy, Sở Dương lại là vô kế khả thi. Bốn người này tự hồ như đối đầu trời sinh, ở cùng một chỗ không hơn một phút là có thể cãi vã. Nếu như mình không ở trước mặt, thì rất có thể sẽ ra tay đánh nhau. Đây cũng không phải là kế lâu dài.
Đi vài ngày dọc theo Bạch Sa Đồ, loại tình huống này càng ngày càng kịch liệt. Sở Dương cũng càng ngày càng chau mày. Trong mấy ngày nay, Sở Dương rốt cuộc phát hiện ra, Ngụy Vô Nhan thật ra cũng không có gì, vì đệ nhất huyết thù luôn luôn ít xuất hiện. Nhưng ba huynh đệ Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh ba Bất Hoàng đều là dân liều mạng coi trời bằng vung, to gan lớn mật, làm việc gì cũng không kiêng dè. Chỉ tại buổi chiều ngày đầu tiên, gặp được một đội tiểu mã đội, bất chấp tất cả tiền xông tới, để mấy thất ngựa cứ trở về. Mọi người, mỗi người một con, rõ ràng còn dư lại hai thất. Sở Dương không kịp ngăn thì việc này đã kết thúc rồi. Vài tên nam giới bị đánh xuống ngựa dập đầu như bằm tỏi cầu xin tha thứ, sau đó tè ra quần mà chạy đi. Vào ngày thứ hai, một đoàn ngựa thồ hộ tống một chiếc xe ngựa nào đó mà tới. Chính là một tổ chức huyết thù nhận treo giải thưởng, hộ tống nhân viên đi đường. Vạn Nhân Kiệt nhìn thấy Sở Nhạc Nhi cưỡi ngựa mệt chết đi được thì có chút đau lòng. Hiện giờ vừa thấy xe ngựa, lập tức thúc giục ngựa phong tới, đứng giữa đường, hét lớn một tiếng.
Vừa thấy Âm Dương Kiều, một kiếm Âm Dương Kiều.
Chiêu bài còn chưa nói hết thì một đội huyết thù này đã tè ra quần, nhảy từ trên lưng ngựa xuống, quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Âm Dương Kiều, trời ơi, đây chính là một vị Diêm Vương còn sống đó nha.
Sau đó nghe được Vạn Nhân Kiệt muốn một chiếc xe ngựa, lại lực thân đem người trong xe ngựa đuổi xuống, đem xe ngựa cẩn thận quét dọn một lần, thay chăn đệm mới rồi cung kính đem xe ngựa lại đây. Vạn Nhân Kiệt không thấy có cái gì không ổn, phất phất tay cho bọn họ cút đi, sau đó rất yêu thương đem Sở Nhạc Nhi đưa vào trong xe ngựa. Đối với hành động cướp bóc này, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan không thể nói được gì. Nhưng ba người Vạn Nhân Kiệt đã sớm quen với việc này, đã tập mãi thành thói quen, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Cái này đã là gì? Cướp của bọn hắn mà không giết người thì chính là cho bọn hắn thể diện rồi. Nếu đổi vị trí, chúng ta phi yếu hơn, chỉ sợ là đã bị chém thành như chém rau.
Thành Độc Ảnh lực gật đầu đồng ý.
Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé mà.
Bà Bất Hoàng hồi theo mạnh mẽ.
Tử đệ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói đúng đó nha.
Ngụy Vô Nhan nghe mà trợn trăng mắt không nói gì. Sở Dương thấy không hợp, đành phải chui vào trong xe ngựa làm bạn với Sở Nhạc Nhi. Đến lúc này đã không thể nào cứu vãn được. Đám người Vạn Nhân Kiệt đi một chặng đường, cướp bóc một chặng đường. Khi đến bến tàu Bạch Sa Đồ, đội ngũ đã mở rộng đến khoảng 10 chiếc xe ngựa, trên dưới 100 con tuấn mã,
di chuyển rầm rộ. Nhìn thấy rầm rộ như vậy, Sở Dương không thể không thừa nhận. Cái nghề cướp bóc, mặc dù là nhất định vô lương, nhưng chỉ cần thực lực mạnh để mới là cách làm giàu nhanh nhất. Nhìn đoàn xe ngựa rầm rộ này, đây chỉ là thành quả trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi. Đã là lượng tài phú mà người bình thường tích góp cả một đời cũng không có được. Tại bến tàu của Bạch Sa Đồ, rốt cuộc cũng đến nơi có người ở. Đối diện chính là địa bàn của hoàng gia, bên này là lãnh địa của triều gia. Đò đang đưa người qua sông, trên bờ còn có mấy chục người đang đợi. Đối với tình huống như vậy, Vạn Nhân Kiệt lại giống như thi nhân, cảm khái nói một câu. Bên kia máu lửa tận trời, bên này ca múa mừng cảnh thái bình. Thật sự là thế sự nếu như quân cờ. Những lời này làm cho Ngụy Vô Nhan cười lăn lóc ngay tại chỗ. Nơi này cũng chỉ có mấy cái thuyền, vài người mà thôi, đã không có kèn sáo hay trống đàn, cũng không có tiếng ca nhảy múa. Tại sao lại là ca múa mừng thái bình? Mà cho dù là ca múa mừng thái bình, như thế, sự như quân cờ thì dùng trong này mà làm gì? Chương 919, Bàn Phòng Tam Thiên Lý. Tại bến đò Bạch Sa Đồ, dòng sông Bạch Sa sóng gió ngập trời, mãnh liệt bay qua. Ngay trước mắt, khoảng chừng ngàn trượng rộng, bến đò này chính là một chỗ dòng nước tương đối bằng phẳng. Bến đò có một đám người mặc quần áo màu vàng, lùi tới, đi lại vội vàng. Đó là người của hoàng gia. Còn có một phần người lùi tới là mặc quần áo màu đen, cũng là người của tiêu gia. Hiện tại hai đại gia tộc này mâu thuẫn rất lớn, thường xuyên phát sinh chiến tranh. Nhưng tại bến đò này cũng là nước giếng không phạm nước sông. Một đám khách hàng lớn đi tới, hai người áo vàng cùng hai người áo đen đồng thời đón lấy. Các vị muốn sang sông đúng không? Một người trung niên áo vàng nhìn năm người trước mặt, là nhìn hơn 130 con ngựa, 15 chiếc xe ngựa lớn ở sau năm người này, có chút tim đập mạnh và loạn nhịp không dừng. Nếu như toàn bộ mấy thứ này phải chở sang sông, cho dù một nhà trong hai nhà đều ăn không được. Đền này chỉ là một bến đò nhỏ mà thôi. Bốn người nhìn nhau, trong lòng đều có chủ ý là hợp tác. Hỏi quá vô nghĩa, không qua sông, thì chúng ta đến đền này mà làm gì? Vạn Nhân Kiệt đảo cặp mắt trắng giả, to tiếng nói. Vì tiền bối này, nói chuyện tốt nhất nên cân nhắc trước đi. Người chủ trì của tiêu gia lạnh lùng nói. Vạn Nhân Kiệt nhè răng cười ra tiếng, vừa ra tay, ba một tiếng. Cách ba trường xa, tên người tiêu gia này đã bị hắn dùng tay vội cho một phát, ngã lăn ra đất. Rành con, ta dùng mặt người để cân nhắc đây. Thành âm vang lên bang bang, bất kể là người của hoàng gia, vẫn là người của tiêu gia, đều rút ra bội đao. Hai tay Vạn Nhân Kiệt khoanh trước ngực, cười lạnh hăng hắc. Thành Độc Ảnh cùng ba bất hoàng cùng cười không có ý tốt, đi lên phía trước nói. Tính sao, muốn đánh nhau đúng chưa? Sở Dương thấy như vậy không ổn, vội vàng nhảy từ trong xe ngựa ra. Hiện tại trong lòng của hắn đã thấy rất hối hận rồi. Mang theo ba huynh đệ này bên người, quả thực chính là mang theo ba phiền toái thật to lớn. Chỉ cần có ba người bọn họ đi theo, cho dù là không có phiền toái, cũng có thể có phiền toái tìm đến rồi. Đây là ba tên sợ cho thiên hạ không loạn đây mà. Trừ bỏ rất tôn kính và trân trọng ra, cũng có chút kinh sợ đối với Sở Dương. Chính là cẩn thận, trân trọng đối với Sở Nhạc Nhi. Về phần đối với những người khác, đó là thiên vương thì lão tử cũng không thèm nhìn, không chịu nể mặt mũi. Đây là tới nhờ thuyền của người ta để sang sông. Kết quả chưa nói hết ba câu đã rút dao sẵn sàng giết người rồi. Ai, các vị, không được tức giận. Sở Dương mặc áo đen có vẻ tiêu sái, mặt như quan ngọc, bước từng bước ra khỏi xe ngựa. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sở Dương chắp tay sau lưng, bày ra một bộ dáng phong độ của công tử thế gia, cười ha ha nói. Tất cả mọi người là người một nhà, không nên hiểu nhầm. Lúc hắn nói chuyện, hai mắt khẽ nâng nhìn thẳng, tuy rằng tươi cười thân thiện, nhưng cũng là cao cao tại thượng. Vị công tử này là... Người của hoàng gia nhìn Sở Dương đầy nghi ngờ. Ta họ Sở. Sở Dương thản nhiên nói. Hoàng Hà Liễu công tử hết bệnh chưa? Thì ra là Sở thần y. Đại hán kia của hoàng gia lập tức nghiêm nghị kính nể, trụ đao quỳ rạp xuống đất. Không biết là Sở thần y đến. Hoàng đại đao xin chào thần y. Sở Dương cũng ngây người, không thể tưởng được ở hoàng gia đối với mình là có lễ ngộ như vậy.
Cái gì? Sở thần ý?
Hán tử áo đen đứng lên, giận dữ nói.
Cho ta... Khoan, Tiêu huynh.
Hoàng Đại Đao vội vàng nhảy tới, đưa hắn lùi qua một bên. Nói bên tai hắn mấy câu, vẻ mặt đại hán áo đen có chút khó chịu. Hoàng Đại Đao lại nói vài câu, rút cuộc miệng cưỡng gật đầu. Vùng tay lên, mang theo người áo đen đi rồi. Hoàng Đại Đao cùng kính tiến đến.
Sở thần y, ta đã đem thuyền của Tiêu gia cùng thuê xuống. Nhưng nếu đem toàn bộ mấy thứ này đều chuyển qua sông, thì phải sợ phải đi hai chuyến.
Sở Dương nói, không sao, hai chuyến thì hai chuyến. Hoàng Đại Đao, người xem mấy con người này ra sao, để lại vài con cũng không sao đâu. Hoàng Đại Đao hoảng sợ nói, ai tiểu nhân không dám. Không biết Hoàng Đại Đao dùng biện pháp gì, hoặc là giao ra gia lớn gì. Con thuyền của Tiêu gia cũng đều nhích lại gần. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đem ngựa cùng xe ngựa lôi lên trên thuyền lớn. Bên này chỉ còn hơn 40 con ngựa cùng 5-6 chiếc xe ngựa. Những thứ còn lại này cũng không cần rồi. Sở Dương vùng tay. Hoàng Đại Đao, người hộ tống chúng ta đi. Như vậy cũng sẽ không thu phí. Người cùng các huynh đệ ở đây phần nhau đi. Hoàng Đại Đao từ chối không được, đành phải nhận lấy. Thuyền lớn nhổ neo xuất phát đến giữa sông. Đám người Sở Dương đứng trên tầng 2 trên boong thuyền, dựa vào lan can nhìn ra xa. Chỉ thấy phương xa nước sông cuồn cuộn vô tận, sóng cuồn cuộn dâng, mênh mông rộng rãi, nước chảy liên tục. Lập tức, tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái. Sở Nhạc Nhi trong lòng Sở Dương, nhìn nơi bầu trời xa xa, mặt nước cùng một màu. Mái tóc bay múa hỗn độn trong gió sông lạnh thấu xương. Hai mắt cũng híp lại, không biết suy nghĩ gì thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói.
Đại ca! Mỗi ngày cha ta trong chốn giang hồ lùng tung như sóng vậy. Ở nơi khỉ ho cò gáy như vậy tìm thuốc cho ta.
Tiếng nói nhỏ nhẹ, thế nhưng lại tràn đầy nỗi nhớ. Trong lòng Sở Dương thở dài, hắn nói.
Cho nên, người phải mau chóng khỏe đi. Nếu như người khỏe, tam thúc sẽ không phải chịu đau khổ tra tấn nữa rồi.
Sở Nhạc Nhi nghe thì gật đầu thật mạnh. Sở Dương nhìn dòng sông rồi lặng yên nói.
Đà ca! Người thấy được không?
Vạn Nhân Kiệt sừng sốt.
Nhìn thấy cái gì?
Sở Dương nói. Nước sông này cuồn cuộn mà đến, lay động mà đi. Không có gì có thể ngăn, không gì có thể phá được. Tự nhiên như vậy, liền mất đi hết thảy. Ngay cả đuôi đá ngăn nó một lúc, cũng không thể nào ngăn cản lâu dài. Cái này chẳng lẽ không phải là chí lý của võ học? Chỉ cần hậu lực mạnh mẽ, thì bất kể gian nan hiểm trở như thế nào, đều có thể qua được, bởi vì bọn họ không có chỗ cố kỵ.
Vạn Nhân Kiệt trầm mặc một lát, sau đó nói. Ý của tứ đệ là,
Sở Dương nói, ba người các ngươi vừa mới tăng lên tu vi, không thể đi ở bên cạnh ta. Ta bên người các ngươi, trong lòng các ngươi có lo lắng, cho nên liền không thể nào tăng tiến tu vi tinh thần, không đạt được cảnh giới chí tôn. Chỉ có cách xa ta, ở trong trời đất vô hạn thoải mái sông pha, mới có thể lĩnh ngộ đến chí tôn tâm niệm, lĩnh ngộ đến thần tủy của cấp độ này.
Ba người Vạn Nhân Kiệt đều yên lặng không nói.
Bà Bất Hoàng nói,
nhưng mà tứ đệ đi một mình, chúng ta không an tâm, tối thiểu cũng phải hộ tống tứ đệ đến nơi chứ.
Sở Dương cười nói, cuộc sống ở thế gian này khi nào không phải tràn ngập nguy hiểm chứ. Nếu như ba vị ca ca đều muốn bảo vệ ta, như vậy chỉ có thể bảo vệ ta mãi cho đến khi ta chết già mà thôi.
Ba người cùng nhau im lặng. Nói sau, còn có Ngụy Vô Nhan. Ngụy huynh đi theo ta, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì.
Sở Dương thản nhiên nói. Sang năm, khi mùa xuân ấm áp hoa nở, ta sẽ xuất hiện ở Vạn Dược Đại Điển, ở Gia Cát gia tộc.
Vạn Dược Đại Điển.
Ba người Vạn Nhân Kiệt chấn động.
Một khi đã như vậy, sau khi rời khỏi hoàng gia, chúng ta liền tạm biệt tứ đệ. Sang năm khi mùa xuân ấm áp hoa nở, chúng ta lại gặp nhau ở gia tộc Chừa Cát.
Thành Độc Ảnh quả quyết nói.
Sở Dương thản nhiên nở nụ cười. Vậy thì người phải chiêu cố thật kỹ cho Nhạc Nhi nha.
Vạn Nhân Kiệt có chút không nở, nhìn Sở Nhạc Nhi.
Yên tâm đi.
Sở Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Mọi người im lặng không nói gì. Chính là đón gió đứng lặng im. thuyền lớn theo gió vượt sóng một đường đi tới. Thật lâu sau, trên mặt sông tự như truyền đến một luồng hàn ý mơ hồ.
Ai, lạnh quá đi!
Sở Nhạc Nhi hướng trong lòng ngực của Sở Dương mà co rút. Thời tiết mùa thu như vậy, tại sao có thể rét lạnh như thế chứ? Mới vừa rồi còn mới mát mẻ mà thôi. Sở Dương buồn bực nói.
Sở thần y, cẩn thận nha. Có cao thủ đang vượt sông.
Phía dưới truyền đến tiếng gào của Hoàng Đại Đao. Sở Dương ngẩng đầu nhìn, phát hiện sắc mặt của đám người Ngụy Bồi Nhan đều trở nên trầm trọng. Ánh mắt nhìn chăm chú vào dưới sông. Hàng ý càng ngày càng dày đặc. Sở Dương hít một hơi, vận khởi thuần dương tu vi, bảo vệ lấy Sở Nhạc Nhi. Ngay vào lúc này, một thanh âm trong sáng tự như từ chỗ cực xa, dương giọng quát.
Băng phong tam thiên lý.
Thanh âm này rất xa xôi, căn bản không thấy rõ người nói chuyện ở nơi nào. Nhưng ngay tại thời khắc này, nảy sinh biến đổi. Toàn bộ 10 dặm mặt sông đang cuộn sóng, đột nhiên bốc lên một trận sương trắng nồng đậm.
Thật là lợi hại.
Ngụy Vô Nhan than một tiếng sợ hãi. Ngay trước mắt bao người, nguyên một con sông lại phát ra tiếng canh két. Tốc độ chảy càng ngày càng chậm. Chẳng qua là trong thời gian một cái hô hấp, nguyên con sông từ trên xuống dưới là có thể ngừng kết toàn bộ thành một khối băng lớn. Mà con thuyền chở đám người Sở Dương liền bị đóng băng ở trong nước. Gió từ trên cao thổi xuống vẫn mang theo sự mát mẻ của mùa thu, mang theo độ ấm của mặt trời. Nhưng dưới chân đã biến thành dòng sông băng ngàn dặm. Cách đó không xa, nước sông vẫn hiện ra hình dạng như cũ, cũng đã trở thành thể rắn. Ngay cả sông lớn ngập trời cũng thành băng, trông rất sống động. Mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Đây là có người dùng vô thượng thần công trong nháy mắt đóng băng nguyên con sông.
Sắc mặt của Ngụy Vô Nhan trắng bệch.
Người nào thậm chí có thần công thông thiên triệt đệ cỡ này chứ?
Và phút này, trong đầu mọi người đều có ý tưởng giống như Ngụy Vô Nhan. Đây là người nào? Đây vẫn là người hay sao?
Nhìn về bên kia.
Vạn Nhân Kiệt đột nhiên kêu một tiếng, chỉ một ngón tay. Hai con mắt gần như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Sở Dương quay đầu, hai mắt cũng không nhìn được, lồi ra bên ngoài một đoạn. Chỉ thấy có một thân ảnh thản nhiên, một thân áo trắng, đang lướt từ từ qua trên mặt sông. Khối băng đã biến thành thể rắn phập phồng sóng nó sóng. Thân hình nàng giống như trượt băng từ phương xa tiến đến. Một bên trượt, một bên trên tay còn làm động tác gì. Thân ảnh người này tốc độ thoạt nhìn rất chậm, rất tao nhã. Nhưng thật ra lại cực nhanh. Chính là trong nháy mắt đã đến trước mắt của mọi người. Sở Dương tập trung nhìn, chỉ thấy đạo thân ảnh này là một vị thanh niên áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc. Một đầu tóc đen, đón gió phấp phới. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt trắng nõn, mang theo một tia thản nhiên ý cười, phong độ thanh tao lịch sự, khí độ xuất trần. Hắn trượt một đường, một bên hai tay liên tục hoạt động. Theo thế tay hắn, một cái bóng nhỏ, đỏ sẫm như máu liền từ nhảy ra, thình thịch trên mặt sông. Nhảy vào trong tay hắn trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Trong vòng mấy trăm trượng, vẫn như cũ, có từng cái hồng ảnh như tre già măng mọc tiến đến. Cũng không biết là có bao nhiêu, nhưng đều rơi vào trong tay của người này, biến mất không thấy.
Người này đang bắt vô cốt huyết ngư của Bạch Xà Giang. Nghe nói con cá này chỉ có ở Bạch Xà Giang, là một loại tinh khiết âm chi cá. Đối với nữ tử tu luyện âm hàn khí, có hiệu quả làm ít công to. Loại cá này ẩn sâu trong chỗ sâu trong nước sông, rất khó bắt giữ. Một khi kinh động, liền chui vào vùng bụng, rốt cuộc tìm kiếm không được. Không thể tưởng được người này lại dùng phương pháp như vậy để mà bắt. Nhìn bộ dạng hắn như vậy, một lần bắt đầu chỉ là ngàn vạn con, quả nhiên là quá xa xỉ.
Ngụy Vô Nhan hít một hơi khí lạnh, nói ra có chút kinh sợ. Chương 920, Nguyệt Linh Tuyết. Trong lòng Sở Dương cùng thoáng chấn kinh. Vô cốt huyết ngư chính là một loại linh thú dưới nước. Cho dù sống 1.000-1.000 năm thì lớn nhất bất quá chỉ bằng lòng bàn tay mà thôi. Loại cá này cũng không khác hấp linh thánh ngư là mấy. Hấp linh thánh ngư có thể hấp thu thiên địa linh khí. Vô cốt huyết ngư đương nhiên không thể so sánh cùng hấp linh thánh ngư. Nhưng nếu luận tới công hiệu cũng chỉ là một lớn một nhỏ. Hấp linh thánh ngư cực kỳ hiếm có, ngàn năm chưa chắc đã phát hiện ra một con. mà vô cốt huyết ngư tuy nhiều nhưng cũng chỉ là bạch xà giang mới có. Vô cốt huyết ngư thiên tính âm hàn, khi lớn lên, hấp thụ âm hàn chi khí của địa mạch dưới đáy nước, tích lũy trong cơ thể. Tuổi thọ càng lâu, âm hàn linh khí trong cơ thể cũng càng nhiều. Tới một mức độ nhất định, vô cốt huyết ngư sẽ biết sử dụng âm hàn linh khí hóa thành thể lưu, tràn ngập cơ thể. Thay thế xương cốt vốn có, toàn thân lột xác thành màu đỏ. Trên thực tế, đến lúc đó mới được gọi là vô cốt huyết ngư. Vô cốt huyết ngư không có xương cốt, sinh trưởng tới mức toàn thân màu đỏ. Bình thường ít nhất cũng phải sống trên 300 năm mới được. Mà phía đối diện, chỉ thấy hồng ảnh đầy trời. Vô số vô cốt huyết ngư đó đâu chỉ là 1.000 vạn con. Chỉ sợ sau khi hắn thu hoạch lần này, vô cốt huyết ngư toàn bộ của Bạch Sa Giang sẽ tuyệt tích hoàn toàn trong 300 năm tới. Dùng loại thủ đoạn thông huyền này để bắt vô cốt huyết ngư, người này thật sự là xa xỉ tới cực điểm. Vô cốt huyết ngư đối với thuần âm chi thể có hiệu quả tu luyện rất tốt. Vừa nhìn thấy nhiều vô cốt huyết ngư như vậy, Sở Dương lập tức nhớ tới hai người. Một là Ô Thiên Thiến và hai là Mạc Khinh Vũ. Nếu như hai nữ tử này tu luyện mà có nhiều vô cốt huyết ngư phụ trợ, nhất định là tốc độ sẽ nhanh hơn gấp đôi, thậm chí là nhiều hơn. Chỉ tiếc, người này có thần thông thông thiên triệt địa như vậy, mình cũng không có bổn sự cướp được vô cốt huyết ngư từ trên tay hắn. Lại nói Ô Thiên Thiến ở Hạ Tam Thiên, mà Mạc Khinh Vũ ở Thượng Tam Thiên, nhưng không biết là ở nơi đâu. Cho dù hắn đoạt được rồi, thì cũng chỉ có thể cất trong cửu kiếp không gian, chờ cơ hội mà thôi. Đang suy nghĩ thì người này đã tới gần. Chỉ thấy hắn đứng giữa lòng sông, hai tay vừa dương lên. Vô số vô cốt huyết ngư từ hồ như thiêu thân lao vào lửa, từ bốn phương tam hướng vù vù bay tới, chui vào trong ống tay áo của hắn. Từ phương xa, ở nơi gần như bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy, vẫn có vô số vô cốt huyết ngư dồn dập bay tới. Người này cứ như vậy đứng giữa lòng sông ước chừng một khắc đồng hồ sau. Trên mặt sông không còn vô cốt huyết ngư bay ra. Lúc này thì hắn mới ngừng, xoay người, nhìn về phía con thuyền của đám người Sở Dương. Khẽ cười nhàn nhạt, gật đầu từ hồ tỏ vẻ xin lỗi. Mọi người ngây ra như phỏng, không ngờ không hề phản ứng chút nào. Người nọ vẫy vẫy tay, trong lòng bàn tay từ hồ bắn ra một đạo hồng quang. Ầm một tiếng, toàn bộ con sông bỗng nhiên tan băng, nước sông bắt đầu cuồn cuộn chảy. Lúc này thấy nước vô cùng lớn, ba con thuyền lớn của đám người Sở Dương lập tức bị nước sông cuốn phăng đi. Đúng lúc này người nọ mỉm cười, phất tay một cái. Ba con thuyền không ngờ lại đứng yên, từ hồ không hề di động mảy may. Nước sông dưới thuyền ầm ầm vỗ tới, nhưng không hề ảnh hưởng đến con thuyền một chút nào. Người nọ gật đầu cười rồi mới nói. Xin chư vị chớ trách, tại hạ chỉ là bắt mấy con cá, nên mất chút thời gian, khiến cho chư vị bất tiện, xin đừng có để ý. Tất cả mọi người đều không còn lời nào mà nói, thầm nghĩ, để ý cái gì mà không để ý. Người xuất thủ lộ liễu như vậy, chúng ta cũng không phải là thiểu não. Làm sao dám tìm người gây chuyện chứ? Về phần trách tội người sao, đây không phải là nói giỡn hay sao chứ? Sở Dương ho khan một tiếng, ôm quyền nói. Tiền bối cứ thoải mái làm việc, cũng vừa vặn để chúng ta tăng thêm kiến thức, đại khai nhãn giới một phen. Người nọ cười ha ha, liếc mắt nhìn Sở Dương một cái rồi quay đầu đi. Nhưng sau đó, hắn lại đột nhiên ồ một tiếng, quay đầu nhìn về Sở Nhạc Nhi trong lòng Sở Dương. Lập tức phất ống tay áo, cả người phiêu phiêu đáp xuống thuyền, đi tới trước người Sở Dương. Sở Dương vì cảm thấy mắt hoa một cái, trước mặt đã có thêm một người. Tiếp theo người này vươn tay đặt lên trên uyển mạch của Sở Nhạc Nhi. Những động tác này khiến cho mọi người đều thấy rõ ràng, nhưng ai cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ. Rõ ràng có thể nhìn thấy tất cả, nhưng lại không thể nào nhúc nhích được mảy may. Thể chất của tiểu cô nương này thật là kỳ quái. Người nọ thoáng nhíu mày. Cũng là thuần âm chi thể, bất quá là bị phá hư rồi. Âm hàn chi khí tán nhập thần hồn, lẽ ra phải chết từ lâu. Làm sao có thể sống sót cho tới này? Hai mắt Sở Dương sáng lên. Tiền bối có thể chữa khỏi bệnh cho xá mùi ư? Thầm nghĩ, người này nhất định là một vị cái thế kỳ nhân không thể nghi ngờ. Nếu như hắn có thể chữa khỏi bệnh cho Sở Nhạc Nhi, thì thật sự là quá tốt. Mình cũng bớt bao nhiêu khí lực. Người nọ thu tay về, rồi nhíu mày trầm tư trong chốc lát, sau đó thản nhiên nói. Ta không trị được,
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Bất quá, người áp chế thống khổ thần hồn cho nàng có thể trị được.
Sở Dương trong lòng chột dạ, không dám nói thêm nhiều. Không ngờ người này phát hiện thần hồn ân ký của Kiếm Linh lưu lại khi chữa bệnh cho Sở Nhạc Nhi. Người nọ nhíu mày, lẩm bẩm nói.
Người kia là ai?
Khả năng khống chế lực lượng thần hồn của người này đã đạt tới cảnh giới kinh thế hải tục. Ta còn xa mới bằng.
Hắn lắc lắc đầu nhìn Sở Nhạc Nhi, ngừng một chút rồi nói. Trong cơ thể tiểu cô nương này đã chứa tiên thiên độc. Nếu như trị khỏi bệnh, tu luyện độc công, nhất định là thiên tài có 102, ngàn năm khó gặp.
Hai mắt Sở Nhạc Nhi sáng lên hỏi. Độc công, rất lợi hại hay sao?
Bạch Y Nhân nghe thì mỉm cười. Lợi hại thiên hạ đệ nhất.
Sở Nhạc Nhi vui vẻ cười, nhìn về Sở Dương, là phát hiện mặt đại ca đang âm trầm, bộ dáng có chút tức giận, không khỏi lè lưỡi, không dám nói tiếp. Bạch Y Nhân mỉm cười nói.
Tuy ta không thể chữa khỏi hoàn toàn cho tiểu cô nương, bất quá giúp cha nàng tăng cường một chút thể chất thì có thể.
Nói xong, liền vung tay, trong tay xuất hiện hơn 100 con vô cốt huyết ngư. Hắn bổ xuống một trảo, hơn 100 con vô cốt huyết ngư ngay lập tức nổ tung tụ hợp lại thành một quả cầu nhỏ trong suốt, lớn bằng ngón tay cái, nằm trong lòng bàn tay hắn, hương thơm nước mũi. Hắn đưa tiểu cầu tới trước mặt của Sở Nhạc Nhi.
Ăn nó đi.
Sở Nhạc Nhi hơi sợ, nhưng vẫn hé miệng, nuốt tiểu cầu này xuống. Lập tức người áo trắng điểm một chỉ vào trán của Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi chỉ cảm thấy một cổ âm hàn chi khí nhanh chóng chạy một lượt khắp cơ thể, khiến cho mình thoải mái, không cách nào hình dung được, sau đó hòa tan vào đan điền. Lập tức, trên trán một cổ lực lượng ấm áp truyền vào, khiến cho Sở Nhạc Nhi cảm thấy buồn ngủ, thoáng mềm nhũn, gục vào trong lòng của Sở Dương, chìm vào trong giấc ngủ. Để cho nàng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, sẽ không có việc gì. Bạch Y Nhân nhìn Sở Dương, thoáng đánh giá kỹ một chút, rồi hắn nói.
Người là đại ca của nàng sao?
Sở Dương nói.
Đúng. Bạch Y Nhân lại tiếp. Đáng thương, tiểu nha đầu. Tiếc là ta đã thu đệ tử. Thương thế của nàng lại không tốt, ta bất lực.
Nói xong là nhìn Sở Dương, ánh mắt có chút kỳ quái.
Độc công, vì tất là tội người hại mình. Tư tưởng của người có chút thủ cựu.
Sở Dương khẽ cười. Một cô nương nhu hòa như ngọc, nếu như tu luyện độc công, chính quy vẫn ảnh hưởng không tốt tới thanh danh. Nam tử chúng ta thì không sao, nhưng thanh danh tiếc của nữ tử là sẽ bị hủy diệt. Mà nàng tương lai còn phải lập gia đình. Thử hỏi ai dám cưới một độc nữ. Giơ tay một cái là ngàn dặm không một người đi.
Bạch Y Nhân hừ một tiếng. Ai không dám trước? Đó là bởi vì bọn hắn là phàm phu tục tử, không xứng với nàng mà thôi. Nếu như đã là phàm phu tục tử thì cần gì phải để ý tới suy nghĩ của bọn hắn. Nên biết ý trùng nhân thật sự phải là người nhìn ra vẻ đẹp của nữ tử, cả đời thưởng thức, yêu thương nàng.
Bạch Y Nhân mỉm cười nói.
Nếu người thật sự yêu quý nàng, thì hãy cho nàng tiền đồ, để cho nàng bệ nghệ thiên hạ, oai phong một cõi. Chứ không phải là dùng thân phận và tình cảm của người trói buộc nàng, biến nàng thành nữ nhân bình thường.
Sở Dương thản nhiên nói, cho dù muốn có tiền đồ, thì trước tiên cũng phải khỏi bệnh.
Bạch Y Nhân nhìn Sở Dương một hồi lâu, sau đó nói, tiểu huynh đệ, hiện tại mới 18, nhưng đã là kim đế tứ phẩm. Tu vi như vậy, cổ kim hiếm thấy, tương lai thành tựu bất phàm, chúng ta có lẽ còn có cơ hội gặp lại nhau.
Hắn dừng một chút rồi nói,
nếu là kiếm thì nên biết kiếm phải mài.
Sở Dương khẽ chấn động trong lòng, lầm bầm,
kiếm phải mài.
Bạch Y Nhân khẽ nói,
dùng lịch lãm để mài, dùng máu tươi để mài, không dùng mạng người để mài, bất quá cũng chỉ làm một cục sắt mà thôi.
Sắc mặt Sở Dương nghiêm nghị. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm.
Bạch Y Nhân cười ha ha, nhìn về phía xa nói, đến lúc rồi.
Thân hình nhoáng một cái đã xuất hiện ở đoạn sông khác, đóng băng toàn bộ lại. Hắn vùng tay, vô số hồng ảnh từ trong nước lại bay lên, chui vào trong ống tay áo hắn. Thật lâu sau, trong nước không còn thấy hồng ảnh bay ra. Bạch Y Nhân cười ha ha,
chợt lóe một cái, lại biến mất khỏi mặt sông. Trong thoáng chốc, Đại Giang lại tan băng, khôi phục thế nước chảy như trước. Chỉ là không biết Bạch Y Nhân sử dụng thủ đoạn gì mà sau khi băng tan, con thuyền chẳng những không bị cuốn đi mà còn không hề suy xuyển, thuận lợi tiếp tục tiến về phía trước. Không ngờ vẫn duy trì tốc độ như ban đầu. Mọi người đứng trên bon thuyền im lặng không nói. Thật lâu sau Sở Dương hỏi. Người kia là ai? Ngụy Bồi Nhan thở dài, nhìn ba người Vạn Dương Kiệt gần như mặt không còn một chút máu. Ba người bọn hắn nhất định biết, coi bọn hắn sợ tới mức nào rồi kìa. Vạn Dương Kiệt đỏ mặt, nhảy dựng lên nói. Nếu như ta đoán không sai, người này là đệ nhị nhân của chấp pháp giả toàn thiên hạ, Nguyệt Linh Tuyết, cũng chính là trượng phu của Phong Vũ Nhu. Chẳng trách người lại sợ đến như vậy. Sở Dương gật đầu, ba người Vạn Dương Kiệt cả đời là kẻ địch cựu cựu đại gia tộc cùng chấp pháp giả. Bây giờ nhìn thấy cự đầu của chấp pháp giả, há lại không sợ. Ba người đỏ mặt cùng cảm thấy ngượng ngùng. Sở Dương ôm Sở Nhạc Nhi đang ngủ say, nhíu mày, nhìn nơi Nguyệt Linh Tuyết vừa đứng rồi lầm bầm nói. Nguyệt Linh Tuyết, Nguyệt Linh Tuyết. Đời này nếu có tu vi như vậy, thiên hạ này có nơi nào không thể đi chứ? Nếu có tu vi như Nguyệt Linh Tuyết, thật sự kiếp này sống không uổng công. Ngụy Vô Nhan cũng đồng ý. Thuyền lớn tiếp tục lướt đi. Nguyệt Linh Tuyết lúc này đã tới bờ bên kia. Thân hình vừa lóe đã xuất hiện trên một ngọn núi cách đó không xa, thấp giọng quát. Ninh Thiền Nhai, ra đi! Chương 921. Có thầy hay, tất có trò giỏi. Nguyệt Linh Tuyết vừa khẽ quát một tiếng. Một lão đầu nhi chợt xuất hiện, phiêu diêu đáp xuống trước mặt hắn giống như một đám mây. Không đợi Nguyệt Linh Tuyết lên tiếng, không ngờ đã nổi giận đùng đùng. Ta thấy người nói chuyện với người nọ trên thuyền. Người nọ? Nguyệt Linh Tuyết sửng sốt. Thiếu niên kia sao? Đúng à. Ninh Thiền Nhai gật mạnh đầu. Tên hỗn đản đó ôm một tiểu nha đầu trong lòng, người có thấy hay không? Nguyệt Linh Tuyết chẳng hiểu ra làm sao. Thì sao? Tiểu nhà đầu đó là gì của hắn? Ninh Thiền Nhai nghiến răng nghiến lợi. Người có hỏi hay không? Đó là muội muội của hắn, thì sao chứ? Nguyệt Linh Tuyết thấy Ninh Thiền Nhai thuần túy là lên cơn thần kinh. Nói năng khiến cho người ta chẳng hiểu ra làm sao. Muội muội. Ninh Thiền Nhai nhíu mày. Người xác định chứ? Nguyệt Linh Tuyết giận dữ. Chẳng lẽ ba đồng huyết mạch cùng gia tộc mà Nguyệt Linh Tuyết ta cũng không nhìn ra hay sao? Người đang chơi xỏ ta đúng chưa? Ai thì ra là muội muội. Ninh Thiền Nhai xoa xoa tay cười hăng hắc. Còn bà nó chứ. Nguyệt Linh Tuyết nhíu mày. Ninh Thiền Nhai, người bị làm sao vậy? Ninh Thiền Nhai thở dài. Ai một lời khó nói hết. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng nói. Người cũng thật là bắt mấy con vô cốt huyết ngư mà còn phải nhờ ta. Ninh Thiền Nhai xoa xoa tay. Lấy ra nào. Mỗi người một nửa nha. Nguyệt Linh Tuyết dựng một đầu ngón tay lên. Khoan. Phần cho người thì được thôi. Bất quá trước tiên nói rõ đi. Lần này ta muốn hơn phần nữa. Ninh Thiền Nhai nhảy dựng. Dựa vào cái gì? Dựa vào ta xuất thủ, chứ không phải là ngươi. Nguyệt Linh Tuyết trừng mắt. Như thế nào? Người không phục ư? Nói cho người hay. Nếu người không phục, cùng lắm thì chúng ta đánh một trận. Bất quá, người đến một con cũng chẳng có đâu. Ai được rồi. Một nửa thì một nửa nha. Ninh Thiền Nhai khuất nhục. Nửa non cũng được 15 vạn con. Nguyệt Linh Tuyết giận dữ. Ninh Thiền Nhai, không ngờ người vẫn còn thoải mái tới mức đếm từng con một. Vậy mà còn khoanh tay đứng nhìn, không xuất thủ một chút nào. Ninh Thiền Nhai than thở. Ai ta có đủ khổ mà. Nguyệt Linh Tuyết tức giận tới mức không nói nên lời. Ném vô cốt huyết ngừ tới rồi mới nói. Cho ngươi. Ninh Thiền Nhai mặt dày nói. Ai không bằng, ngươi cho ta luôn cái nhẫn kia đi. Đội gì ta còn thiếu một cái nhẫn như vậy? Nguyệt Linh Tuyết tức tới mức thất khiếu bốc khói. Đồ đệ người thiếu. Vậy đồ đệ ta không thiếu sao? Chỗ cái này ngươi cần lấy hay không? Cần thì lấy, không cần thì cút. Ngươi chẳng có văn hóa một chút nào. Ninh Thiền Nhai nhớ mày, rút cuộc vẫn nhận lấy, ném vào trong giới chỉ của mình. Thuận tay giật trộm một ngọc bội làm bằng tự tinh ngọc tủy, bên hồng của Nguyệt Linh Tuyết. Rồi mới nói.
Ai cái này cho ta đi, ta cho đồ đệ ta chơi.
Không đợi Nguyệt Linh Tuyết phản ứng, đã giấu vào trong ống tay áo. Cả khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Linh Tuyết tức tới đỏ bừng.
Ngươi!
Ninh Thiên Nhai vỗ tay cười.
Ai coi tên Tiểu Bạch Kiểm nhà ngươi tức giận kìa. Ta nói rồi, ngươi đừng có giữ mãi cái bộ dáng Tiểu Bạch Kiểm như vậy không tốt đâu.
Ninh Thiên Nhai, tôi vì ngươi không phải là đệ nhất thiên hạ. Nhưng độ vô sĩ của ngươi bây giờ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ rồi.
Nguyệt Linh Tuyết thở hồng hộc. Hắn biết ngọc bội đã chui vào trong ống tay áo của Ninh Thiên Nhai thì cũng như bánh bao thịt rơi vào một ổ chó vậy. Tuyệt đối là không thể trở ra. Chỉ có thể tự than thở là mình xui xẻo. Vì sao khi gặp lão hỗn đản này lại không phòng bị thật tốt chứ?
Da mặt dày cũng là một loại công phu đó nha. Dạo này ở chung với bố Lưu Tình bị lây bệnh của hắn mất rồi.
Ninh Thiên Nhai cười gượng. Nguyệt Linh Tuyết tức giận nói.
Lấy xong rồi thì trả lời ta. Vì sao người không xuất thủ?
Ninh Thiên Nhai thở dài.
Ai không phải ta không muốn xuất thủ.
Người cũng đã gặp thiếu niên đó rồi chứ. Chính thiếu niên mặc hắc y ôm tiểu cô nương.
Nguyệt Linh Tuyết nói. Thấy rồi thì sao? Đó là muội muội hắn.
Nguyệt Linh Tuyết đột nhiên nghi hoặc nhìn Ninh Thiên Nhai từ trên xuống dưới một lượt.
Ta nói lão Ninh này. Người không phải đột nhiên nổi lên xuân tâm để coi trọng tiểu cô nương đó chứ.
Hỗn đản. Ninh Thiên Nhai nổi giận lôi đình.
Người dám lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử của ta sao?
Không phải như vậy thì có chuyện gì?
Nguyệt Linh Tuyết sờ sờ cằm, có chút hứng thú nhìn Ninh Thiên Nhai, thuận tay cầm túi nước bên hông uống một ngụm, cảm thấy đùa giỡn với lão già này thật là đã nghiện.
Tên kia là người trong lòng đồ đệ ta.
Ninh Thiên Nhai ai oán nói.
Nguyệt Linh Tuyết phun ra một ngụm nước vào trong mặt Ninh Thiên Nhai, liên tục ho khan.
Ninh Thiên Nhai bi phẫn nhìn hắn.
Đồ đệ ngươi, chỉ cao có từng này.
Nguyệt Linh Tuyết đưa tay ước lượng, không dám tin hỏi.
Người trong lòng tiểu nha đầu kia.
Ninh Thiên Nhai than thở.
Ai nói không phải chứ.
Nguyệt Linh Tuyết ôm bụng cười ha ha.
Thật đúng là kỳ sư, tất có kỳ đồ.
Ninh Thiên Nhai ngươi thật sự biết dạy dỗ đệ tử nha.
Người 13 tuổi đã thích đại sư tỷ hơn người 5 tuổi. Bây giờ đồ đệ ngươi không ngờ còn giỏi hơn ngươi. 12 tuổi đã bắt đầu.
Rắm cái con mẹ ngươi.
Ninh Thiên Nhai đỏ mặt tía tai. Khi đó tuy đại sư tỷ ta hơn ta 5 tuổi, nhưng nhìn qua cũng chỉ 18-19 thôi.
Ngươi, đồ đệ ngươi mới có 12.
Nguyệt Linh Tuyết cười điệu điểm này.
Không ngờ đã có người trong lòng rồi, còn khiến lão già người sợ tới mức không dám gặp người ta. Là còn ghen thay cho đồ đệ. Thật sự là không có đỡ được.
Người thì biết cái gì chứ?
Ninh Thiên Nhai nổi giận, lập tức kể lại chuyện tình giữa Mạc Khinh Vũ và Sở Dương một lần.
Nàng chỉ là một tiểu cô nương, chịu bao nhiêu ủy khuất như vậy. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên cũng chỉ có một người trân trọng nàng, làm chỗ dựa cho nàng. Mọi chuyện đều lo cho nàng. Nếu đổi lại là lão bà ngươi, chỉ sợ đã sớm chạy theo người ta rồi.
Ninh Thiên Nhai, ngươi là đồ khốn.
Nguyệt Linh Tuyết nghe, gật đầu như gà mổ thóc, hiểu ra mấy phần câu chuyện này. Cảm thấy chuyện tiểu cô nương 12 tuổi có người trong lòng cũng không phải là không chấp nhận được.
Đột nhiên, Ninh Thiên Nhai lại phun ra câu cuối. Hắn liền lập tức giận tím mặt.
Tính là ta nói bậy bạ đi.
Ninh Thiên Nhai giơ tay đầu hàng, biết rằng Phong Vũ Nhu là nghịch lần duy nhất của Nguyệt Linh Tuyết. Đụng vào không được, vội vàng giải thích. Cơn giận của Nguyệt Linh Tuyết vẫn còn sắc lại chưa có tan.
Cút ngay!
Ninh Thiên Nhai cười hăng hắc.
Ai cút thì cút.
Vù một tiếng, đã không thấy tâm hơi đâu. Giữa không trung chỉ còn lại tiếng than thở của hắn.
Ai thật đúng là vô vị.
Vẫn như trước kia chẳng vui chút nào.
Nguyệt Linh Tuyết đứng im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cười một tiếng oán hận nói.
Lão già hỏa đáng thiên đào vạn quả nhà ngươi. Chờ ta xử lý xong chuyện của đồ đệ, nhất định sẽ lên Chí Tôn Sơn, đánh với ngươi một trận.
Nói xong, liền chậm rãi phiêu diêu bay đi. Sau một lát, trong thiên địa truyền đến tiếng của Ninh Thiên Nhai hồi âm.
Người dám sao? Lão phù cho đồ đệ ra đánh chết người.
Nguyệt Linh Tuyết cười ha ha.
Tên khốn vô sĩ này.
Thân hình thoáng một cái đã không thấy đâu.
Bên kia, Ninh Thiên Nhai đang đứng giữa không trung, ẩn trong mây mù nhìn xuống con thuyền phía bên dưới. Trên thuyền vẻ mặt Sở Dương đang rối rắm vô cùng.
Không thể để tên tiểu tử này nhìn thấy ta được. Một khi nhìn thấy ta, hắn nhất định sẽ quấn chặt không tha. Ninh Thiên Nhai thầm nghĩ. Bây giờ lão phu cũng là lão bố, đã bị tiểu bà cô kia thu thập không cho chút sức lực nào rồi. Nếu bây giờ lại nói cho nàng chuyện gặp Sở Dương, vậy thì trực tiếp xong đời. Ninh Thiên Nhai quyết định chú ý, nhìn thoáng qua Sở Dương phía dưới, rồi thi triển thân pháp bay đi. Đúng lúc này, Sở Dương đứng trên thuyền, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ quái. Từ hồ như có ai đang nhìn trộm mình, nhìn không được ngẩng đầu nhìn lên. Ai thần hồn tên tiểu tử này thật là nhạy bén. Ninh Thiên Nhai hoảng hốt, thân hình chợt lóe lên, đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Sở Dương chỉ kịp nhìn thấy trong hư không, dường như có một nhân ảnh nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ còn trời quang vàng dặm, gần như đã hoài nghi mình bị hoa mắt. Trong lòng nghi hoặc, ai vừa rồi là ai? Chẳng lẽ là Nguyệt Linh Tuyết vẫn âm thầm quan sát ta? Đại thuyền thuận lợi tiếp tục, cuối cùng cùng tới bên bờ phía đối diện. Vừa xuống thuyền, lập tức nhìn thấy một người chạy tới. Lão đại, ôi ôi lão đại à, ta nhớ người muốn chết nha. Chỉ thấy Hoàng Hạ Liễu công tử, đầu đội mũ, vạt áo mở rộng, lộ ra hai hàng xương sườn giống như hai cốt, miệng ngoác ra chào đón, hai tay mở rộng giống như muốn ôm chầm lấy. Dừng dừng dừng. Sở Dương nổi gần xanh đầy đầu. Làm cái gì vậy chứ? Hoàng Hạ Liễu vội vàng dừng lại. Ai, lão đại, ta có đại hỷ sự phải nói cho người. Ai, đứng yên cho ta. Sở Dương nói, đừng đó mà nói đi. Hoàng Hạ Liễu đành phải đứng yên, cười quá dị nói. Ai, lão đại à, ta rốt cuộc cũng có rồi. Người có. Sở Dương giống như bị sét đánh. Ai làm? Những lời này uy lực cực lớn, ngay cả bốn người Ngụy Vô Nhan và Vạn Dương Kiệt cũng bị dọa cho lui lại. Cả người nổi da gà. Ai? Hoàng Hạ Liễu bây giờ mới phát hiện ra là mình nói nhầm. Nằm lấy bả vai của Sở Dương, mặt mũi đều híp lại hết. Thần thần bí bí thì thầm vào tai của Sở Dương nói. Ai? Là lão bà ta có. Sở Dương bội phục nói. Người cũng quá nhanh đi, quá dũng mạnh rồi. Hoàng Hạ Liễu cười hăng hắc, hớn hở vô cùng, rồi lại nói tiếp. Ai hơn nữa, cả hai lão bà đều có rồi. Sở Dương gây ra như phỏng. Lợi hại như vậy sao? Ai, tất cả là nhờ lão đại diệu thủ hồi xuân. Hoàng Hạ Liễu cười ha ha, híp mắt giằng manh. Ta bây giờ thật sự là rất dũng mạnh nha. Sở Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện. Này, đừng có cố quá. Lão bà người đã có thai rồi, thì trong khoảng thời gian này người nên dừng đi, củng cố là cho tốt. Ta cảnh báo người, nếu như tần suất của người quá lớn, không tới vài năm người lại như cũ đó. Hoàng Hạ Liễu rùng mình. Được được, ta nhớ kỹ, nhất định nhớ. Hắn lau mồ hôi. Gần đây cha ta còn muốn cưới vợ bé cho ta, hình như không đúng lúc rồi. Sở Dương lắc đầu tắt tiếng. Đoàn người tiền hô hậu ủng tiến vào Hoàng Gia Bảo. Ở trên một ngọn núi xa xôi, Bố Lưu Tình đang nhíu mày bất đắc dĩ, hai tay dài dài thái dương, vẻ mặt đau khổ vô cùng, hết thở dài lại tới than dài. Trước mặt hắn chỉ có một tiểu la lị y phục đỏ tươi đang dừng nành mua vút. Ta muốn gặp Sở Dương ca ca, ta muốn đi gặp hắn nha. Lâu lắm rồi ta không gặp Sở Dương ca ca. Sư phụ à, người không cho ta đi. Ta sẽ không luyện công. Chương 922. Sư phụ và đồ đệ. Ta sẽ không luyện công. Câu này quả thực là có uy lực vô cùng. Bố Lưu Tình vội vàng mở mắt, vẻ mặt ngượng nghịu. Tiểu vụ ngoan, nhanh đi luyện công nào. Sở Dương ca ca người đang ở trung tam thiên mà. Hiện tại cựu kiếp kiếm chủ đang làm loạn, khiến thông đạo thường trung tam hạ trong thiên đều bị phong bế hết rồi. Chúng ta căn bản không thể nào xuống dưới.
Không xuống cũng phải xuống nha.
Mạc Khinh Vũ nước mắt lưng tròng. Không thể xuống cũng phải xuống sao? Lưu Tình dài dài thái dương. Không thể xuống thì xuống thế nào đây? Mạc Khinh Vũ giọng môi.
Sư phụ à, ngài bình thường không phải nói. Vấn đề này chúng ta tạm thời không có điều kiện giải quyết. Nhưng nếu không có điều kiện thì chúng ta phải sáng tạo ra điều kiện chứ.
Tiếp đó nàng xoay người.
Hiện tại cũng như vậy. Không thể đi xuống sao? Không sao, chúng ta sáng tạo ra điều kiện để đi xuống.
Bố Lưu Tình nghe mặt cứng họng, hai mắt đờ đẫn. Sáng tạo điều kiện giải quyết khó khăn,
và sáng tạo điều kiện thông hành cửu trọng thiên. Điều này cũng có thể coi là một sao. Đây chính là thiên đạo phòng bế xuống như thế nào đây?
Sư phụ, người gạt ta. Người nói ta tới hoàng cấp sẽ cho ta xuống thăm Sở Dương ca ca.
Mạc Khinh Vũ bị phẫn lên án, cảm giác giống như mình bị lường gạt lớn lao.
Hiện tại ta là hoàn toàn bát phẩm rồi.
Bố Lưu Tình quả thật đã từng hứa hẹn như vậy, hơn nữa cũng tuyệt đối không muốn quỵt nợ.
Ai chỉ là bố chỉ tôn căn bản không hề nghĩ tới thông đạo cửu trọng thiên lại đột nhiên bị phong ấn.
Vì lời hứa hẹn đó mà Mạc Khinh Vũ gần như luyện công bất kể ngày đêm, chăm chỉ vô cùng. Từ đó tiến cảnh cũng cực nhanh, khiến cho Ninh Thi Nhai và mình đều cao hứng cười toe toét. Nhưng khi Mạc Khinh Vũ tu luyện tới hoàng cấp rồi, cửu trọng thiên lại bị phong bế. Điều này có thể trách ai, trách hai chúng ta hay sao?
Tiểu Vũ Hà không nên gấp gáp.
Bố Lưu Tình gian nan nói. Chuyện này người trước tiên cứ luyện công cho thật tốt đi. Nói không chừng thông đạo cửu trọng thiên sẽ lập tức thông trở lại. Đến lúc đó người có thể gặp Sở Dương ca ca của người rồi.
Mạc Khinh Vũ ngừng quậy bím tóc, tức giận xoay người đi ra chỗ khác.
Ở trong túi áo nàng, một cái đầu nhỏ nhỏ trắng muốt dè dặt thò ra. Hai tròng mắt đen lay láy đảo loạn không ngừng, đúng là phong hồ. Bố Lưu Tình bó tay không có biện pháp. Bỗng nhiên, Mạc Khinh Vũ quay lại, đôi tay nhỏ nhắn túm lấy cánh tay của hắn, lắc tới lắc lui, thành âm vừa ngọt vừa mềm.
Sư phụ à!
Toàn thân xương cốt của bố Lưu Tình lập tức nhẹ đi ba lượng, ngay cả đầu cũng lắc lư theo thành âm của Mạc Khinh Vũ.
Sao? Ta biết, lão nhân gia ngài nhất định là có biện pháp.
Mạc Khinh Vũ tiếp tục lắc.
À, tất nhiên là có biện pháp.
Bố Lưu Tình hiếp mắt, bị lắc cho mê mẩn cả người.
Vậy thì ngài, cho ta xuống đi.
Mạc Khinh Vũ ỉ ôi.
Xuống sao? Vậy thì xuống ai? Đi đâu?
Bố Lưu Tình lập tức tỉnh.
Đi Trung Tam Thiên. Sư phụ à, nha.
Mạc Khinh Vũ tiếp tục lắc.
Thật không thể nào xuống được mà.
Bố Lưu Tình khóc không ra nước mắt. Mạc Khinh Vũ nghe, lập tức ném cánh tay của bố Lưu Tình sang một bên, dùng sức rất mạnh. Thiếu chút nữa khiến cho bố Chí Tôn trật luôn cả khớp.
Sư phụ, người không phải là người tốt.
Tiểu La Lị nổi bảo rồi, hai mắt vàng dụ nước mắt, tức giận nhìn lão bố.
Dù sao, ta nhất định cũng phải xuống.
Bố Lưu Tình nức mày méo sạch, xòa xòa thái dương, trong lòng cuồng hô.
Lão Ninh Thiên Nhai, người mau trở lại đi. Ta sắp xong rồi, chỉ cần người quay về, ta thừa nhận người là đệ nhất thiên hạ, cho người chiêu cáo cửu trọng thiên.
Dù sao, ta nhất định cũng phải xuống đó.
Tiểu La Lị dậm chân hét to. Bố Lưu Tình đau đầu muôn chết, kiên nhẫn nói.
Ai Tiểu Vũ Hà, người xem, chuyện này là thiên ý mà. Thông đạo cửu trọng thiên bị phong bế, chuyện này không phải ai cũng có thể định đoạt. Người xem, trước mắt chúng ta trừ chờ đợi ra. Thật sự là không còn cách nào đâu.
Mạc Khinh Vũ không tin tưởng hắn.
Sư phụ, không phải ngài nói toàn bộ cửu trọng thiên hai người các ngươi là lợi hại nhất hay sao?
Đó là đương nhiên.
Nhắc tới chuyện này, bố Lưu Tình đương nhiên việc nhận đức không thể nhường ai.
Nhưng mà các ngươi ngay cả một cái thông đạo cũng không mở ra được.
Tiểu La Lị trợn trăng mắt khinh bỉ nói. Ý là ngay cả một cái thông đạo nhỏ nhoi mà các ngươi cũng không mở ra được thì tính là đệ nhất cao thủ cái quái gì?
Bố Lưu Tình ngây ngẩn cả người, dậm chân nói.
À, chỉ là thông đạo đó, không phải do chúng ta định đoạt mà.
Ta đột nhiên cảm thấy, đi theo các ngươi học nghệ, chẳng có tiền đồ gì. Ngay cả một cái thông đạo cũng không mở ra được.
Mạc Khinh Vũ gục đầu xuống gối, buồn bã nói.
Các ngươi chỉ lừa ta.
Bố Lưu Tình suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi, bị phẫn nói.
Tiểu bà cô, lời này không thể tùy tiện nói. Người có biết, cửu trọng thiên này có bao nhiêu người hâm mộ người?
Mạc Khinh Vũ không nói, chỉ đáng thương ngồi.
Ai Tiểu Vũ ngoan, đi luyện công đi.
Bố Lưu Tình nói.
Sư phụ à, ta đau bụng, sắc tổ hỏa nhập ma.
Tiểu La Lị chớp chớp mắt, đáng thương nói.
Không gặp được Sở Dương ca ca, sẽ tổ hỏa nhập ma.
Bố Lưu Tình trợn trừng mắt, chỉ cảm thấy một ngụm máu sắp vọt qua cổ họng mà ra.
Tẩu hỏa nhập ma? Với tư chất trăm mạch đều thông của người, còn có thể tẩu hỏa nhập ma thì mới là sự kỳ quặc. Hơn nữa tẩu hỏa nhập ma, các loại tẩu hỏa nhập ma nào lại do đau bụng hay sao?
Không chỉ bố Lưu Tình, mà ngay cả Phong Hồ đang nằm trong tuy áo của Mạc Khinh Vũ, không ngờ cũng lén lén vì cười, nhìn không được rồi. Trong khoảng thời gian này, Phong Hồ được hưởng phúc lây của Mạc Khinh Vũ, bây giờ đã bắt đầu chậm rãi mọc ra cái đuôi mới. Nếu như mọc xong thì chính là thập cấp linh thú. Đúng lúc này, cứu tình của bố Lưu Tình rốt cuộc cũng về tới nơi. Dưới chân núi truyền tới một tiếng thét dài, trùng khí mười phần. Bố Lưu Tình lập tức lệ nóng doanh trọng. Ai, lão Ninh ơi, rốt cuộc thì ngài cũng quay trở lại rồi. Thân ảnh vụt một cái đã xuất hiện trước mặt, đúng là Ninh Thiên Nhai. Vừa nhìn thấy tình huống hiện tại, liền lập tức ngây ra.
Bố Lưu Tình, người làm sư phụ kiểu gì vậy? Đồ đệ không luyện công, lại đi ngẩn người với người.
Bố Lưu Tình như được đại xá, nào còn tâm tư đi tranh cãi với hắn chứ, lập tức đứng dậy, vội vàng nói.
Ai da, đau bụng mấy ngày rồi, ta đi trước đây.
Nói còn chưa xong, đã không thể bóng dáng của hắn đâu. Tốc độ cực nhanh, động tác chật vật, chẳng khác nào xả luôn ra quần. Ninh Thiên Nhai nhất thời chửi ầm.
Đau bụng, cao thủ chí tôn cựu phẩm định phong mà đau bụng sao? Bố Lưu Tình, con mẹ nhà ngươi tìm lý do cũng quá ngu ngốc. Ngươi rõ ràng là muốn chạy đi mà.
Đúng lúc này Mạc Khinh Vũ ai oán quay đầu nhìn, đáng thương nói. Sư phụ à! Trong lòng Ninh Thiên Nhai lập tức rung lên, cố gắng ra vẻ tươi cười.
Tiểu Vũ ngoan, dạo này sư phụ không ở nhà, tiếng cảnh của người như thế nào rồi?
Ta, tẩu hỏa nhập ma!
Mạc Khinh Vũ vỗ vỗ cái bụng nhỏ, làm ra bộ dáng đầu nữa.
Tẩu hỏa nhập ma!
Ninh Thiên Nhai hoảng hốt, suýt nữa thì nhảy dựng.
Sao lại như vậy được?
Bố sư phụ không cho ta đi gặp Sở Dương ca ca, trong lòng ta rất khó chịu nha.
Mạc Khinh Vũ cực kỳ ai oán. Ninh Thiên Nhai nghe thì lập tức ngẩn ra, tiếp theo hai con người đảo một vòng rồi cười ha ha.
Ai, Tiểu Vũ xem, ta mang cái gì về cho người đây?
Gì ta cũng không muốn.
Nước mắt Mạc Khinh Vũ đã ngần ngấn trực khóc.
Sư phụ à, Trùng Tam Thiên thật sự không xuống được sao?
Đối với hai vị sư phụ này, cảm nhận của Mạc Khinh Vũ là có chút bất đồng. Hai vị sư phụ đều từ ái, nghiêm khắc như nhau. Đem ra so sánh, bố Lưu Tịnh mỗi ngày đều sụ mặt, bộ dáng giống như muốn nói chớ lại gần. Ninh Thiên Nhai thì ngày nào cũng vui tươi hớn hở. Nhưng không biết tại sao, Mạc Khinh Vũ lại suốt ngày là khóc om sòm với bố Lưu Tịnh. Nhưng khi ở với Ninh Thiên Nhai là có chút kính sợ. Kỳ thật nhìn bộ dáng Ninh sư phụ luôn cuốn tay chân, bất đắc dĩ, vô kế khả thi. Trong lòng rất có cảm giác có thành tựu. Mạc Khinh Vũ thầm nghĩ trong lòng. Ninh Thiên Nhai đã mắc một vòng.
Ai, đúng đúng, thầm đạo cựu trọng thiên phòng bế, đích thật là không thể xuống dưới.
Sắc mặt Mạc Khinh Vũ lập tức suy sụp.
Sở Như ca ca thật đáng thương.
Con mắt Ninh Thiên Nhai lại đảo nói.
Ai, bất quá, Sở Dương ca ca ngươi hiện tại đã ở Thượng Tam Thiên rồi.
Sao chứ?
Mạc Khinh Vũ vui mừng hét, nhảy vọt tới túm lấy đầu của Ninh Thiên Nhai. Thân hình nhỏ bé lập tức rời khỏi mặt đất, lắc qua lắc lại, chân nhỏ khu loạn.
Sư phụ à, Sở Dương ca ca ở nơi nào, ở nơi nào? Ta muốn đi gặp hắn đó.
Ninh Thiên Nhai hét lên, bất ngờ không kịp đề phòng, nước mắt nước mũi gần như muốn trào ra. Chạm đầu tỉa tóc mấy ngàn năm, thiếu chút nữa thì đứt rồi.
Ai, bà cô, trước tiên buông ta ra.
Mạc Khinh Vũ vội vàng buông tay. Phong Hồ thò đầu ra, ánh mắt hầu hóng nhìn chồng râu của Ninh Thiên Nhai, xem ra cũng muốn bứt lấy mấy cọng về chơi.
Lần này ta xuống núi tìm Vô Cốt Huyết Ngư, gặp được Sở Dương ca ca người.
Ninh Thiên Nhai vuốt vuốt râu hăng nói.
Hai người chúng ta còn nói chuyện với nhau rất lâu, rất là tình cảm. Sở Dương hỏi tới người, xem tu vi của người như thế nào rồi.
Sư phụ, người nói như thế nào?
Mạc Khinh Vũ mở to mắt chớp chớp, hai tay nắm chặt trước ngực.
Còn nói như thế nào, đương nhiên, là ăn ngay nói thật rồi.
Ninh Thiên Nhai vẫn râu lên nói.
Vậy thì Sở Dương ca ca, nói như thế nào chứ?
Mạc Khinh Vũ truy hỏi không thôi.
Ai, Sở Dương ca ca người rất thất vọng.
Ninh Thiên Nhai thở dài.
Điều này khiến ta cảm thấy rất hổ thẹn.
Rất thất vọng.
Mạc Khinh Vũ có chút lo lắng bất an, lồng mì đều rụ xuống.
Sở Dương ca ca, vì sao lại thất vọng chứ?
Ninh Thiên Nhai thở dài.
Ai, Sở Dương ca ca người hỏi ta, hiện tại Tiểu Vũ đạt tới cấp bậc nào rồi? Có đến thanh cấp hay chưa? Khiến vị sư cũng phải sừng sốt tại đường trường.
Mạc Khinh Vũ sừng sốt, lắp bắp nói.
Thánh, thánh cấp.
Đúng, ai thật không có cách nào. Tiêu Vũ à, Sở Dương ca ca người thật không hiểu chuyện. Người bình thường đến thánh cấp phải khổ tâm tu luyện mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1000 năm. Tiêu Vũ hiện tại mới chỉ tu luyện 1 năm, không ngờ hắn lại hỏi tới thánh cấp. Mạc Khinh Vũ nhíu hàng mi thanh tú, không phát hiện ra Ninh Thiền Nhai đang chém gió, nàng liền lo lắng hỏi.
Sở Dương ca ca đang gặp phiền toái gì? Cần ta trợ giúp hay sao?
Ninh Thiền Nhai lập tức quay ngoắt 180 độ, hắn nói.
Đúng đúng đúng, lúc đó ta cảm thấy có gì không hợp lý, cho nên ta cùng hỏi hắn. Người có phiền toái gì? Cần giúp đỡ hay sao?
Tiểu La Lị sốt ruột nói. Đúng, đúng rồi.
Kết thúc tập 174 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.